Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 2020. Hôm nay chúng ta sẽ học vô một bài thi kệ mới. Mình định lấy cái chủ đề cũ nhưng mà thấy học hoài một chủ đề dường như thiên hạ sợ quá, cho nên mình thay cái chủ đề mới, sẽ khai thác cái chủ đề này tùy thích thôi. Tại vì lối vào không cửa là chủ đề học của chúng ta. Chủ đề này nó bao hàm luôn cả một cái chiều dài của những đạo lý mà các vị thiền sư trong thiền đốn ngộ triển khai nghe. Lối vào không cửa hàm nghĩa rằng là cái cổng mà không có cửa đóng bao giờ. Cổng chùa không đóng bao giờ nghe. Các vị để ý rằng là người ta gọi không môn đó, cửa không, không có đóng bao giờ. Tuy nhiên nói như thế, nói chuyện ngày xưa chứ còn bây giờ chùa không đóng cửa thì ăn trộm nó vô nó lấy sạch, cho nên phải có cửa đàng hoàng. Mình muốn nói cửa này là cửa tâm thôi, tức là cái con đường đi vô để liễu ngộ pháp, để hành trì, nó không bao giờ đóng cửa. Nhưng mà tại vì tâm thức mình nó rất là lình kình bao nhiêu thứ, mình cưu mang nhiều thứ cho nên mình đi vô không được đó thôi. Chứ còn cửa không thì thưa các vị, chỉ cần buông xuống một lần là đi vô cửa đó. Điều thứ hai nữa là không có điều gì ngăn trở ta cả. Gần nhất là ví dụ như mình là người cư sĩ, mình là người xuất gia, mình là người của truyền thống Kitô hoặc là của Hồi giáo hay của bất cứ truyền thống nào. Thưa các vị, khi đạt đến một cái mức độ tư duy chín chắn, sự hiểu biết nâng đến một tầm cao thì cái điều tự nhiên là người ta ngộ ra điều này, tức là nhận ra điều này, sống được với điều này, thấu đạt đạo lý này. Cho nên gọi là lối vào không có cửa là như vậy. Thênh thang rộng mở. Đi hay không là quyền của anh. Và cái câu trong truyền thống Tịnh Tông người ta bảo rằng là cửa thiên đường mở rộng mà không ai đến. Trong khi địa ngục thì không có cửa mà người ta chen chân vô nghe. Rồi cái điều gần nhất, cận nhân tình nhất là ví dụ như niềm vui, an lạc, hạnh phúc là cái điều gì nó có thể sinh ra từ tâm thức của ta. Ta có quyền làm cho lòng mình tràn ngập niềm vui. Cũng có quyền làm cho tâm thức mình nó chìm liễm cái nỗi phiền muộn bất an. Điều này không có thần linh nào giúp cho ta hay là sai sử ta được, mà chính ta làm chủ vận mệnh và cuộc đời mình. Do vậy cho nên mình khai thác cái phần lối vào không cửa, mở ra một cái con đường, một cái nhận thức để cho các vị có thể liễu ngộ được điều này. Và cái sức mạnh của công phu tu thiền, thưa các vị, nó nằm ở cái sự tự quyết của chúng ta. Người ta bảo rằng là thiền tông là một pháp hành trì dành cho một người, một số người có cái công phu tự lực, tức là có cái sức mạnh tự nội rất là mạnh. Điều này nó không đơn thuần là chỉ với người tu thiền thôi. Với tất cả các pháp môn của đạo Phật như Tịnh tông, Mật tông hay là Giáo tông vân vân, thưa đại chúng, là nếu không có sức mạnh nội tỉnh, không có cái chí nguyện lớn lao, không có sự thiết tha tu học thì đều như nhau cả, tức là đều có thể sống bồng bềnh như dề lục bình trôi trên sông Tiền, sông Hậu thôi. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống thôi. Đây là hình ảnh rất là dễ nhận ra của đời sống mọi người chúng ta nhé. Tôi không biết các vị sinh trưởng ở miền ngoài, các vị có thấy những dề lục bình nó trôi vào mùa nước không? Chắc không thấy đâu ha. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là nó là như vậy. Kinh văn hoặc là thiền ngữ thì ta bảo rằng là như trái bầu phập phìu trôi trên dòng nước, ba đào sóng dữ nó cứ nhận chìm lên chìm xuống thôi. Cuộc đời ta cũng vậy. Mình không có nội lực tự tỉnh, không có quán chiếu để có thể đi vào con đường tu tập, thì thưa đại chúng rằng là cho dù các vị tu tông nào cũng vậy, không thể có sự thành đạt. Cho nên đừng bảo rằng là cái phương pháp hành trì của thiền tông đòi sức tự lực, niệm Phật thì có tha lực. Thưa các vị, pháp môn hành trì nào nó cũng có hai phần tự lực và tha lực cả. Niệm Phật cũng vậy, tu thiền cũng vậy, mật thừa cũng vậy. Hay nói cách khác là khi tâm thức các vị nó tương ưng với một cái tầng sóng nào đó thì nó là tiếp nhận được cái năng lượng lành, cái sự tương ưng của tầng sóng ấy. Tâm thức mình lành thì mình có bằng hữu lành. Tâm thức mình thiết tha đối công trình tu thì tự nhiên mình gặp chánh pháp. Tâm thức mình đã lăng xăng cái chuyện lợi chuyện danh thì mình cũng tìm ra được những cái nơi chốn có thể cung cấp cho mình những lợi những danh nha. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là cửa thiền vốn không có cửa, các vị có quyền đi vô một cách thênh thang. Nhưng mà đòi hỏi cái niềm khát khao của mình muốn đi vô hay là không? Và cuộc đời của chúng ta hay là của mọi con người trên hành tinh này, thưa các vị, quyền tự quyết của chính các vị chứ không phải do chính ai cả. Người ta đổ thừa rằng do nghiệp lực của tôi, sai sử. Nhưng mà nghiệp lực thì có thể có, trong quá khứ mình đã từng tạo như vậy, mình đã định hướng đời sống tâm thức mình như vậy. Cho nên kiếp này, cái sức mạnh từ trong đáy lòng của mình nó thúc đẩy mình đi về chiều hướng đó. Mình đổ thừa rằng nghiệp lực thì cũng đúng, nhưng mà nghiệp lực nó không phải do ai. Và càng dễ hiểu hơn nữa là nghiệp lực nó không phải định mạng nha. Nghiệp lực là cái các vị có thể đổi thay được. Thế cho nên mình lặp lại nơi đây là con đường của Thiền Tông, đó là lối vào không có cửa. Các vị có quyền đi vô rất là thênh thang. Và các vị là người sáng tạo đời sống chính các vị, là chủ nhân của chính mình. Hay nói cách khác là vị thần sáng tạo nên cuộc sống chính mình. Cái chủ đề của chúng ta sẽ khai thác những bài học này có khi là tùy thích. Các vị biết rằng là Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập hình như có tới 40 quyển. Mình trích ra đoạn ngắn vậy cho vui thôi thì các vị biết rằng nó có chỉ một phần bé nhỏ thôi. Chưa tới một phần 10 của một quyển. Thì hình dung rằng là khai thác lối vào không cửa này chừng 500 bài chưa chắc đã hết. Có điều không ai có gan học cái kiểu này. Cho nên làm bộ là trích một đoạn ngắn rồi dịch cho nó vui thôi. Các vị đọc phần bản dịch nè. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi vào thành. Từ xa thấy Nguyệt Thượng Tiểu Thư xuất thành. Tức là một cô tiểu thư từ trong thành đi ra nghe. Xá Lợi Phất trong lòng nghĩ, cô tiểu thư này khi gặp Phật không biết có đắc được pháp nhẫn chưa? Tức là trước đó thì cô này đã từng đến tham vấn với Đức Thế Tôn, đã học với Đức Thế Tôn. Tức là đã là một người Phật tử có tu tập, có học pháp đó. Rồi Ngài nhủ lòng rằng là ta thử hỏi cô ấy xem. Thế rồi đến gần hỏi chứ cô đi đâu? Cô ta nói, tôi đi như Ngài đi. Các vị thấy cư sĩ ngày xưa ngầu lắm nghe, không có giống như cư sĩ bây giờ. Học pháp hoài cứ dí thầy Phước Tịnh học, trong khi đó thì đâu cần. Tự các vị mày mò đi vô con đường tu tập, rồi các vị hứa với lòng rằng là học như nó đủ rồi, con đường ta đi ta phải tự quyết thôi. Cô đi đâu? Cô ta nói vậy, tôi đi như Ngài Xá Lợi Phất đi. Và chúng ta nghe cái điều này, thưa các vị, nhắc là một bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất rất ư là chi, hơi bị sốc. Mình là đại đệ tử Như Lai, đang đi khất thực từ ngoại thành đi vô, cô thì từ trong nội thành đi ra. Thế mà hỏi cô nói cái kiểu như là thiền sư nói, các vị thấy là cô trả lời rất ư là dứt khoát, rõ ràng, không có trù trừ, không có nghi ngờ. Và cũng chẳng có ngán gì một vị đại đệ tử Như Lai, tức là một bậc đại trí tuệ nghe. Cô đi đâu? Tôi đi như Ngài đi. Thế là Ngài Xá Lợi Phất bảo rằng là ta vừa vào thành, tức là ta từ bên ngoài ngoại thành ta đi vô, còn cô thì trong nội thành đi ra. Thế mà sao nói rằng là đi giống như ta được? Thế rồi tiểu thư hỏi lại, thưa Ngài, đệ tử Như Lai nương vào đâu để ăn trú? Tức là trụ vào đâu? Nương vào cái gì để ăn trú? Hay giải thích một cách khác dễ hiểu hơn, đó là ăn trú trong pháp hành trì như thế nào? Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài phải đem cái việc bổn phận, tức là cái việc tu tập của Ngài, cái pháp hành trì của Ngài, Ngài ra nói, chứ Ngài đâu có nói là tôi đang ở Tinh Xá Kỳ Viên hay Tinh Xá Trúc Lâm gì được. Đây là gặp thiền sư rồi, là nữ cư sĩ thiền sư, chứ không phải vị thầy nào. Và Ngài trả lời rằng, đệ tử chư Phật luôn an trú trong Đại Niết Bàn. Thưa các vị, là Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là Niết Bàn tịch tỉnh, tịch diệt thôi. Ở trong nguyên văn thì Đại Bát Niết Bàn hay là Đại Niết Bàn. Mình sẽ giải thích điều này. Thế nhưng bây giờ trước mắt đọc đó đã. Đệ tử chư Phật luôn an trú trong Đại Niết Bàn. Tiểu Thư bảo, nếu nói đệ tử chư Phật luôn an trú trong Đại Niết Bàn thì tôi cũng đi như Ngài Xá Lợi Phất vậy. Có hàm nghĩa gì? Tôi cũng an trú trong Đại Niết Bàn như Ngài, tôi có thua gì đâu. Ngài hỏi chuyện đến đi. Ông thấy cái thân tôi nó từ trong nội thành đi ra ngoại thành, ông đâu biết rằng là đi thì cứ đi, nhưng mà tâm thì bất động, đâu có đi đâu. Thưa các vị, đúng là thiền sư nha. Đừng tưởng rằng là chỉ có một số các vị tỳ kheo mới an trú trong pháp để hành trì. Cư sĩ làm được á. Thế là cái đây là cái bài tụng của Ngài Khắc Cần, Viên Ngộ Khắc Cần đây. Bản lai chánh thể triệt căn nguyên, xuất nhập đồng đồ chỉ thử môn, dĩ trụ Như Lai đại giải thoát, trưởng trung chỉ bảo diệu càn khôn. Diệu quy gì đây? Đại khái mình dịch được, nhưng mà mình chữ này mình không chắc lắm là chữ gì, chữ quy hay chữ diệu gì đó. Đại khái là thôi tra từ điển lại tính sao. Quy hay diệu? Quy. Rồi mình giải thích cái bản văn này để cho các vị nghe trước khi đọc mấy câu thơ. Dĩ nhiên là thơ thẩn thì dịch nó có khi nó trúng trật gì thôi, chuyện đó không quan trọng. Bản lai chánh thể triệt căn nguyên là xưa giờ cái thể chân thật Niết Bàn đó nó tột nguồn đáy nghe, tức là quá khứ tột tới vô thủy, tương lai tột tới vị lai. Cái bản giác này, cái tâm giác ngộ này nó chưa hề bị móp méo, chưa hề bị thiếu với người nào cả. Triệt căn nguyên là như vậy. Phàm nhân cũng thế, chư Như Lai cũng thế, mười phương chúng sinh cũng thế. Thế nhưng mà sự khác biệt đó là Như Lai thì lại liễu ngộ được điều này, nhận ra điều này, cho nên các ngài sống được với tâm chân thật, với thể Niết Bàn. Chúng ta thì cũng có thể Niết Bàn, ngay nơi hình hài năm uẩn này mà lại không sống được, mà sống với cái chi? Sống cái phàm tâm, cái trạng thái tịch diệt hiện tiền, trạng thái an lạc bất động, thưa các vị, hầu như ai cũng có cả. Kẻ trí cũng như người vô trí, bậc hiền nhân cũng như phạm nhân đều như nhau cả, thưa các vị. Mình quên thì mình đồng nhất mình vào phiền não. Và cái từ trong kinh văn thì gọi rằng là quay lại với giác ngộ mà hòa nhập với trần lao nghe. Còn bậc giác ngộ thì họ biết là một việc thông minh hơn chúng ta là họ quay lưng lại với trần lao, họ sống với thể giác ngộ. Đơn giản như vậy thôi, thì nó làm thành hai hướng đi khác biệt. Thế thì mình dẫn cái điều này đi vô pháp hành trì để cho các vị thấy rằng là chúng ta không khác biệt với mười phương ba đời chư Như Lai. Các vị nghe câu mình nói nghe, tức là không khác biệt với mười phương chư Phật, chứ không phải không khác biệt với các vị thánh đâu. Thánh A-la-hán thì không đáng kể đâu. Các bậc đạo sư cũng đừng lý tới. Nghĩa là ta có được một tâm thể không sinh không diệt, rỗng lặng tịch nhiên và thể Niết Bàn như mười phương chư Phật. Thế nhưng cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không chịu sống với Phật của chính mình. Mình sống với cái gì của mình vậy? Sống với phiền não của mình, với lo âu của mình, với buồn giận ghét thương của mình, với ưu tư phiền muộn của mình. Và cái từ trong kinh văn Nikaya thì gọi rằng là sầu bi khổ ưu não. Rồi các vị nhận diện coi là một ngày các vị sống với sầu bi khổ ưu não bao nhiêu phút vậy? Có khi cả một ngày. Không hàm nghĩa rằng là từ sáng thức giấc cho tới tối đâu, mà còn hàm nghĩa một điều nữa, đó là lúc leo lên giường ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà tâm thức mình nó luôn câu hữu với sầu bi khổ ưu não nha. Do vậy cho nên giấc ngủ mình ít có khi được bình yên. Dường như ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà chim bao liên tục từng chập. Chưa bao giờ giấc ngủ mình mà nó bằng bạc, nó trẻ thơ, nó không có chim bao mộng mị, không có hoảng loạn bất an. May mắn lắm thì những giấc chiêm bao rất là lành. Thế nhưng mà đa phần thì đời sống chúng ta có khi già rồi chiêm bao nó không lành. Tại sao? Ký ức một đời 5-70 năm, nếu mình làm thiện thì thưa các vị chiêm bao nó lành. Thế nhưng mà nếu cuộc đời mình phấn đấu vô vàng, kiếm gạo kiếm tiền, kiếm lợi kiếm danh, đôi khi mình không nề hà chi về cái chuyện gây nên bao nhiêu điều khốn khổ cho người, phiền muộn cho người. Cho nên giấc ngủ mình mọi thứ áp lực của tâm thức nặng nề đó nó tràn lên. Thức thì cái sự hoạt động ý thức nó rất mạnh, cho nên cái miền tiềm thức mình nó không có sinh lên để nó quậy phá. Thế là ngủ thì ý thức mình nó tạm lắng, cho nên cái vùng tiềm thức mình nó lại khởi lên. Cho nên đôi khi trong giấc ngủ á, có những người giấc ngủ rất hiền, có những người giấc ngủ rất là dữ dằn, là như vậy. Một đời này, thưa các vị, những cái thứ nó quẩn ức trong tâm thức, nó chờ cơ hội các vị. Ngủ thì nó bắt đầu nó biểu hiện. Đây là cái tầng biểu hiện cạn lúc mình còn sống nha. Thế rồi thưa đại chúng rằng là khi các vị tắt hơi, sắc uẩn các vị trả về cho cát bụi, thì những cái phần tiềm thức nó bắt đầu nó vận hành, nó lại trỗi lên. Cho nên nó xúc xỉm ta, nó dắt cổ ta đi đến những cái nơi mà nghiệp thức của mình đã cất chứa rất đầy. Thế cho nên mình sinh về những cảnh giới vô cùng ác hiểm do gì một đời mình nó tạo. Thế thì thưa đại chúng, cả một ngày nhìn tới nhìn lui dường như mình có cái thể bất động, tức là thể niết bàn tịch tỉnh nơi tự tâm đó, nhưng mà không sống được, chỉ sống với sầu bi khổ ưu não. Do vậy cho nên kinh văn gọi rằng là quay lưng lại với giác ngộ, hợp nhất với trần, sống với buồn giận bất an. Và khi các vị nghe đến điều này, các vị sẽ thấy một điều, tức là có một cánh cửa mở ra, đó là chi? Hai hướng. Sống thế này thì thành Phật, sống thế kia thì thành chúng sinh. Thế thì hỏi nhau là làm thế nào sống được với Phật ngay nơi thân tâm ngũ uẩn và vô này? Rất là đơn giản nha. Các vị nhìn coi, sắc uẩn này nó là cái vật phụ tùng của ta. Để mình mượn nó, mình lang thang trong cuộc đời. Rồi cái phần thứ hai đó là những cảm xúc của ta, như những buồn, những vui, cũng là những cái phần vay mượn. Mình tích góp nó từ bé tới giờ. Cho nên mình có rất là nhiều những kỷ niệm từ bé thơ cho tới tuổi trưởng thành. Niềm vui, nỗi buồn, những xúc cảm, những lo âu, vân vân. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Từng tràng, nó đến, nó đi. Cho nên nó gọi là vay mượn, là tập khởi nghe. Rồi sâu hơn cảm thọ là những ý nghĩ của các vị, tư duy của các vị, toan tính của các vị nó bồng bềnh, nó ngược xuôi, cũng vậy, cũng sinh và diệt, đến và đi. Và phàm nhân thì ta chỉ thấy được ba tầng này thôi. Đây là sắc của ta, đây là cảm thọ của ta, đây là tâm thức của ta. Tất nhiên Phật phân ra là năm tầng nữa nghe, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà mình nghĩ rườm rà quá, các vị khó có thể nhận biết được, cho nên phân ba tầng thôi. Tầng thô, vật lý là hình hài này. Tầng nối liền giữa hình hài và ý thức, đó là tầng cảm xúc. Và tầng trong nhất, mạnh nhất là tầng suy nghĩ của các vị, thức tâm của các vị. Ba tầng này, thưa đại chúng rằng là ta cứ nghĩ ta là nó, ta đồng nhất ta với nó. Và khi đồng nhất mình với hình hài, thì khổ não phát sinh nghe. Khổ không? Khổ chứ. Nó xấu, nó đẹp, nó trắng, nó đen, nó cao, nó thấp là phiền muộn rồi. Và thưa các vị, do vì trần gian này người ta đồng nhất người ta vào hình hài, cho nên những cái tiệm thời trang nó mới có công ăn việc làm, bằng không thì bán cho ma nào. Ai mua làm gì? Mấy cái tiệm mà nó gọi là sửa sắc đẹp đó, thưa các vị, nó hốt tiền là do vì người ta đồng nhất người ta vào sắc uẩn thôi. Nếu tôi không thấy sắc uẩn là tôi thì thưa đại chúng rằng là mấy cái tiệm nó ngáp ruồi thì chết, ma nào nó vô làm chi. Tính ra thì cái tiền trị bệnh nó còn rẻ hơn là cái tiền mình đưa cái mặt của mình vô để cho nó sửa mũi sửa mắt nghe. Thế thì thưa các vị, phàm nhân ta đồng nhất người ta vào sắc uẩn, thì đồng nhất vào nó bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu. Trẻ nè, rồi già nè, đều có những cái nỗi lo âu bất an cả. Ra đường thấy người ta có cái lỗ mũi cao hơn mình, cái mình đã thấy ganh tị rồi. Có con mắt to hơn mình đã thấy ghét rồi. Đầy ganh tị. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, đến một tuổi nào đó người ta tự nhiên cảm thấy là sắc uẩn đâu không phải là điều để tự hào. Người ta tự hào cái chi? Tôi giống như anh nhưng mà tôi hạnh phúc hơn. Của tiền tôi nhiều hơn. Tôi được vợ tôi cưng hơn, chồng tôi thương hơn, con cái tôi học thành danh hơn. Thưa các vị, nó cho chúng ta một cái niềm rạng rào của niềm vui và hạnh phúc. Thế thì chấp vào cảm thọ là ta cao hơn một tầng. Tức là ở một cái tầng tinh tế hơn thì chấp vào cái chi? Ý thức của tôi, suy tư của tôi, trình độ hiểu biết của tôi, nó làm thành nhân cách cao quý, làm thành cái giá trị lớn lao để cho mọi người kính trọng. Thưa các vị, nó là chấp vào ý thức là ta. Ba tầng này chưa có một phàm nhân nào vượt thoát đâu nghe. Thậm chí mình tu thì tu, thế nhưng mà ai khen mình? Thầy Phước Tịnh ông nói năng thông tuệ ghê. Các vị biết sao không? Khen ba câu thôi là lỗ mũi mình cao lên, khỏi cần đi sửa lỗ mũi, thích chí vô cùng. Thế thì ta khen đó là khen cái gì vậy? Khen nhìn nội dung đời sống của ông đó, mặt mày của ổng thì không có ra làm sao, nhưng mà khen đó là khen cái nội dung nghe. Nào là thông tuệ nè, nào là có đạo hạnh nè, nào là giảng kinh thuyết pháp rất dễ hiểu nè. Khen cái đó là khen ý thức của tôi thôi. Mà những cái đó thì chi? Này sắc uẩn, này cảm thọ, này ý thức, thưa các vị, đều bồng bềnh sinh diệt, đến đi mất còn, đều tập khởi. Anh khéo vun bồi thì năng lực trí thức anh nó trưởng thành từng ngày. Không khéo vun bồi thì anh từ bé cho tới trưởng thành, cho tới 50 tuổi, người ta gọi anh là chi? Một anh chàng to xác, hay là một chú bé to xác thôi. Tại vì có thể tuổi là già, người đã lớn, mà tâm thức thì không phát triển, trí nhớ thì vẫn ngu ngơ, cho nên gọi là thằng bé to xác, thằng bé lớn tuổi. Thế thì thưa đại chúng rằng là chưa có một phàm nhân nào không chấp ba tầng này cả. Ba tầng này thì điều thứ nhất nó tập khởi, nó do nhiều yếu tố làm thành. Điều thứ hai nó vay mượn. Điều thứ ba quan trọng hơn là chi? Sinh diệt vô thường, mất còn, chưa hề tồn tại lâu dài. Và mình đồng nhất vào sắc thì cái chu kỳ của nó là chi? 50 năm, 30 năm. Mình đồng nhất mình vào cảm thọ thì chu kỳ sống của nó bao nhiêu? Từng chập một, có khi vài ba phút, có khi năm ba phút, có khi nửa ngày. Tùy vào niềm vui các vị được trên cuộc đời này, có những loại niềm vui nó cho chúng ta được vài ngày. Có những niềm vui nó cho chúng ta chừng một phút thôi. Có những niềm vui nó cho chúng ta chừng nửa tháng thôi. Đó là mình hồi ức lại nó mới có nửa tháng nghe. Chứ còn ai mà vui tới nửa tháng thì có nước vỡ mạch máu mà chết. Ví dụ như trúng số đi, là niềm vui lớn nhất. Trúng mấy trăm triệu ở Mỹ này, đó là loại niềm vui lớn nghe. Nhưng mà thưa các vị, cái giây phút mà nó rực rỡ nhất của niềm vui như bông mãn khai thì thưa đại chúng là chừng khoảng nửa giờ thôi. Sau đó thì chi? Sau đó thì ngồi lại bàn tính nè, bây giờ nắm 300 triệu thế này phải làm cái gì nè, đầu tư cái chi nè. Rồi nó còn lại chỉ là sự toan tính thôi. Lâu lâu mình nằm dắt tay lên trán, mình nhớ lại cái thời khắc mình trúng số, niềm vui nó lại rạc rào trở lại thôi. Cho nên thưa các vị, đồng nhất vô hình hài, cảm thọ hoặc ý nghĩ, nó đều có một cái chu kỳ sinh diệt dài ngắn nhất định. Chưa có thứ gì gọi là vượt ngang qua cái ngưỡng cửa sinh diệt cả. Thế là ngoài ba tầng này, cái gì gọi là bản lai chánh thể triệt căn nguyên? Tức là cái gì là cái năng lực Phật, năng lực giác ngộ tột nguồn đáy, từ quá khứ có nó cho tới bây giờ cũng có, cho tới tương lai. Hình hài này đã tan, niềm vui này biến mất, ý thức này không còn, nhưng mà cái trạng thái niết bàn vẫn còn y nguyên như hiện tiền, cho nên gọi là đại niết bàn nhé. Thế thì trong thân năm uẩn của các vị, trong buồn vui của các vị, trong nghĩ suy các vị, cái gì là đại niết bàn? Đây là vấn đề quan trọng à. Hiểu được điều này, nhận ra điều này, gọi rằng thấy tánh, gọi rằng ngộ đạo, gọi rằng mở được tri kiến Phật. Và tri kiến Phật không phải là cái bên ngoài, mà các vị quay ngược lại, các vị khéo nhận ra cái đó ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Và nếu chúng ta học Phật, chúng ta không làm được điều này, thì thưa đại chúng rằng mình hướng ngoại, mình học hoài, học tới chết, cuối cùng không biết đường tu ở chỗ nào. Thế cho nên thưa các vị, cái chỗ này nói tới nói lui, nói tới 2.000 lần, nhưng mà vẫn nói, tại vì có việc gì khác đâu nói, như đây thôi. Thế thì xin hỏi thế nào là đại niết bàn, thế nào là tâm Phật bất động, thế nào là trạng thái bất sinh bất diệt này là năm uẩn, đơn giản vô cùng. Quy lại cái từ mà chúng ta từng học với nhau, có khi học mà chưa thuộc nghe. Anh thử làm người quan sát coi, anh thấy rằng là thân là cái đối tượng bị anh quan sát, đối tượng bị nhận biết. Cảm thọ sinh và diệt bồng bềnh đến đi, nó là cái đang bị anh nhận diện, anh quan sát nó. Anh biết đây là vui, anh biết đây là buồn, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Rồi cái khoảng trống không có vui, không có buồn, không có lo âu, phiền muộn, anh biết nó không? Biết chứ. Ngay bây giờ, ta có biết tâm ta đang làm gì không? Biết luôn. Đang ngồi học đây, đang nghe thầy Phước Tịnh nói trăng nói củi đây. Ông nói thì mình nghe, không nói thì mình vẫn nghe. Nghe cái giây phút trống không có tiếng nói. Thế thì cái biết ấy nó phổ ra mắt thì các vị làm thành cái thấy, cái nhận biết từ mắt. Phổ vào tai làm thành cái biết của tai. Nghe tiếng, nghe cái không tiếng. Và nó an trú ngay nơi tâm thì nó nhận biết cái gì? Tức là an trú ngay cái đầu nguồn của nó thì nó biết đây là buồn, đây là vui. Và khoảng trống không có buồn vui. Nó biết đây là dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy, và đây là cái lúc dòng suy nghĩ không có chảy, trống vắng lặng lẽ tĩnh tại an tường. Cái này thì thưa các vị, nó là đại niết bàn tịch diệt của các vị. Cái thể tâm bất động ngay hiện tiền các vị đang sử dụng nghe. Quá khứ nó có chưa? Có rồi, lúc mình sinh ra đã có rồi. Nhiều kiếp trong quá khứ mình đã có rồi. Mình không nghiệm ra điều này, do vậy cho nên mình cứ đồng nhất mình vào những cái nghĩ suy, cái phiền não, cái lo âu. Thế rồi nếu may mắn mà mình nghiệm ra được điều này thì thưa các vị không thêm gì cả. Nó là cái mình bỏ quên. Bây giờ mình thấy ra thôi. Do vậy cho nên quá khứ đã có, do mình quay lưng lại mình không nhận ra. Bây giờ nhận ra thì vẫn y nguyên như vậy. Đồng đẳng với mười phương chư Như Lai là như vậy nghe. Thưa các vị, tại vì cái vật chất hữu vi thì có lớn, có nhỏ, có trắng, có đen, có xanh, có vàng, có sinh, có diệt. Nhưng mà cái pháp vô vi này, tức là thể niết bàn này, thì không có màu sắc, không có âm thanh, không có hình khối. Các vị thấy cái biết của các vị nó có cái gì? Rỗng, lặng, tịch nhiên nha. Cái bị biết thì có, phải không? Có tên đó là này buồn, này vui. Có trạng thái nó là làm cho ta chùng xuống hoặc ta hưng phấn. Dường như nó có một khoảng không gian nhất định, có cái sự lận cận nhất định ở tâm thức. Còn cái trạng thái biết thì thưa đại chúng rằng nó trong veo như nước cất. Cái ví dụ bây giờ nó nói cái từ đó cũng lý thú này. Thế nhưng mà nó không bị được với cái sự trong veo của không gian mênh mông không có mây. Thấy niết bàn này, quá khứ ta từng từng có từ đó mà sinh ra nha, nhưng mà ta không nhận ra. Thế rồi, khi nhận ra được thì thưa các vị, ta chấm dứt đoạn đường phiền não, không còn lay quay trong ba cõi sáu đường. Nói cái chuyện đó thì xa, hãy nói chuyện gần nhất. Khi mình nhận ra được, mình là năng lực tâm đang quan sát được mọi buồn vui. Thì thưa các vị, ngay ra đây đã sinh trưởng công đức pháp thân rồi nghe. Thế nào là công đức pháp thân? An trú ngay nơi pháp thân như thế này. Thưa các vị, tự nhiên các vị đoạn trừ được mọi buồn vui hờn dẫn bất an một cách rất ư là tự nhiên, nhẹ nhàng, không có dụng công gì cả, chỉ cần quan sát thôi. Đây là cái buồn, đây là cái vui, thì buồn vui là đối tượng bị quan sát, mà tâm các vị bây giờ chiếu sáng là năng lực chủ thể đang quan sát đó. Thưa đại chúng là ngay tức khắc mọi phiền não bất an liền biến mất, bị đốt cháy. Thế thì công đức này rất là lớn. Điều thứ hai, an trú ngay nơi đây thì thưa đại chúng rằng là các vị không bao giờ khởi sinh ác pháp, chỉ có thiện pháp sinh trưởng thôi. Điều thứ ba, thể nghiệm được điều này thưa các vị thì các vị cắt luôn cái dòng chảy của nghiệp thức ba cõi sáu đường, tại vì các vị không còn đồng nhất mình vào dòng ý thức của mình, nó đang cuồn cuộn chảy. Nó chảy là chuyện của nó nghe, mà mình quan sát nó thì thưa các vị mình tự nhiên tách mình ra khỏi nó thôi. Dòng nghiệp thức ta nó như dòng nước chảy vậy. Lâu nay mình là người đang bơi lội trong dòng nước. Thế là các vị làm người quan sát dòng nước chảy, Cái ví dụ dễ hiểu nhất là các vị đang là người đứng trên bờ nhìn dòng nước chảy, còn dòng nước nó chảy là chuyện của nó mà ta thì không bị chảy đâu nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng bản lai chánh thể triệt căn nguyên là như vậy. Các vị đã sở hữu cái thể niết bàn bất động giống như mười phương chư Phật. Nó đang có nền tảng năm uẩn của các vị. Gần hơn nữa là nó có ở đâu? Này đi, này đứng, này nói, này cười, này ngồi, này nằm, này làm việc, này ăn cơm, này mặc áo. Chưa lúc nào không có cái trạng thái niết bàn này đang chiếu sáng nơi thân tâm của các vị. Có điều mình không có trú được trong cái trạng thái này. Mình cứ đồng nhất mình vào một là sắc uẩn, hai là những cảm thọ, ba là những ý nghĩ. Trong khi rất là đơn giản, chỉ cần các vị làm một việc rằng là tập quan sát thân này nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó ăn, vân vân. Thưa các vị, ta đơn thuần là dõi theo nó, quan sát nó. Bước đầu đó là nhận biết mọi động thái nó đang vận hành. Dần dần mình làm được một điều, nhận biết được từng cái cảm xúc, từng cảm thọ nó đang nhúc nhích trong tâm thức các vị. Nó buồn, nó vui, nó sinh, nó diệt, vân vân là chuyện của nó chạy tới chạy lui, nhưng mà ta quan sát nó. Dần dần mình đi vô một bước nữa là những ý nghĩ mình nó cuồn cuộn, nó chảy là chuyện của nó mà mình luôn làm người quan sát nó. Thì thưa các vị, khi bước được từng bước vững chãi như thế này rồi, các vị thấy là tâm mình nó luôn câu hữu với thiện pháp, với chân, với thiện, với mỹ. Tâm mình không thể khởi ác pháp được, thiện pháp còn không khởi nữa là khác. Tại vì tu đến một lúc nào đó, thưa các vị, một ý niệm xấu xa nó khởi lên trong tâm thức các vị. Các vị cảm thấy rất là khó chịu, tại vì nó ô uế tâm mình. Do vậy, thưa đại chúng rằng là cái con đường tu mà mở được cánh cửa này rồi, thì các vị chỉ có một việc, đó là dần từng bước một đi vào dòng chảy thánh và thành tựu thánh vị cho con đường khác nghe. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời thuyết pháp, 10.000 người mở được con mắt chánh pháp, đi vào quả dự lưu. Thế nào là mở mắt chánh pháp, đi vào quả dự lưu? Nó không phải là gì khó khăn cả. Ngài nói con câu ngắn ngủn chứ không phải nói nhiều đâu. Năm uẩn vô ngã, người ta ngộ ra liền. Năm uẩn này không có cái ngã, không có tôi, không có ta, không có đồng nhất mình vào năm uẩn này. Thưa các vị, liền tức khắc mở sáng được con mắt, thấy được đạo, thấy được cái tánh không nơi tự tâm của ta. Đó là theo cái từ của truyền thống tánh không mà nói nghe. Thế nhưng mà theo truyền thống thiền thì thấy được cái thể tâm không sinh không diệt nơi chính ta, thấy được mặt mũi thực của chính ta, thấy được tánh bất động nơi ta, thấy được chân tâm thường trụ nơi ta, thấy thể niết bàn nơi ta. Còn nói theo thầy Phước Tịnh còn dễ hiểu hơn nữa. Ông nói rằng là bạn là người đang thấy, đang quan sát, bạn không phải là đối tượng bị thấy đâu. Đừng có lầm, đừng có tưởng ta là buồn là vui. Ta là người đang quan sát được những cái buồn vui đang sinh đang diệt nữa kia. Bạn không hề là những dòng chữ, những nghĩ suy. Bạn là người đang quan sát được những dòng chữ nghĩ suy đang cuồn cuộn trôi trong bạn. Rồi mình đừng tưởng là mình làm cái việc này rồi mình ù ù cạc cạc, mình nói năng không được nghe. Thưa các vị, mình làm việc này nhưng mà các vị thấy mình nói cũng như súng máy bắn đó, chứ có phải là lục cục gì đâu. Do vậy thưa các vị, cái năng lực của nó rất kỳ lạ. Là khi các vị sống được với điều này rồi, cạn nhất ở mức độ của người cư sĩ nó là giấc ngủ bình yên. Tại sao? Tại vì nghiệp thiện nó càng ngày càng đầy. Điều thứ hai, thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó không có lao sao. Điều thứ ba là cái năng lực của các vị thực tập như thế này rồi, khi các vị ngồi lại một thời thiền tọa công phu á, nó rất là giản dị. Tại vì bình thường mình đã thực tập rồi, đã tu rồi, cho nên ngồi yên lại thì đi vào công phu thiền định rất dễ. Điều thứ tư, mở được cánh cửa này rồi thì cái chuyện thiền tập nó không phải là cái chuyện mình ngồi hay đứng, mặc áo dài, áo ngắn gì cả. Mà chuyện thiền tập nó xảy ra không một phút giây nào không thiền tập. Tại vì phút giây nào anh chẳng làm người quan sát thân anh, phút giây nào anh chẳng làm người quan sát những cảm thọ đang sinh đang diệt trong anh, phút giây nào anh chẳng làm người quan sát những dòng ý nghĩ đang ngược đang xuôi trong anh. Rồi khi anh làm người quan sát như thế này, thưa các vị, phiền não không dính chi với anh. lo âu phiền muộn không nhín chi với anh. Sầu khổ bất an, nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Nó tự sinh tự diệt thôi, không cần trị liệu, không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần làm gì cả, nó tự hoại. Tức là bản chất của mọi thứ sinh diệt thì nó tuồn tuột, nó trôi ngang. Còn bản chất của ta thì an trú trong đại niết bàn. Cho nên thưa các vị, không có cái phiền não nào dính được ta nữa cả. Cho nên gọi là bản lai chánh thể triệt căn nguyên là như vậy. Thể niết bàn xưa tới giờ tột nguồn tột đáy, nó nằm sâu xa trong năm uẩn của anh. Nó là thể niết bàn bất động. Cho nên năm uẩn này sinh và diệt như cái bọt nước nổi phập phiều trên dòng nước, chảy chút rồi tan biến. Mà bọt nước tan biến nó mất không vậy? Không, trở về với thể nước chứ. Hình hài năm uẩn anh tan biến, anh sợ chết à? Không, tan biến cái phần giả vờ, phần tạm bợ, phần vay mượn để có mặt trên đời này, để hoàn thiện được cái công trình tu tập để thành tựu niết bàn. Khi trả nó về các buổi phù du rồi thì an trú trong pháp tánh bất động, an trú trong đại niết bàn thôi. Ngay bây giờ liễu ngộ được điều này sâu sắc thì các vị thấy là từng phút giây mình đã sống được với điều này rồi nghe. Do vậy cho nên cái cô cư sĩ Nguyệt Thưởng này hỏi cô nói rằng là mười phương chư Như Lai đều an trú trong đại niết bàn tịch diệt, đệ tử Như Lai cũng phải trú nơi đây. Tôi cũng đệ tử Như Lai chứ bộ, tôi không phải à? Tôi cũng là một chúng sinh thấy được đạo thì tôi không khác gì ngài cả. Ngài đi làm sao tôi đi như vậy, ngài sống thế nào tôi sống như vậy chứ. Đâu có chuyện đi ra đi vào nơi đây. Thấy xuất thành và nhập thành đó là ông thấy trên sắc quẩn nghe. Và cảm thọ thì thưa các vị, thấy ông ra, nhất là an trú trong thể niết bàn tịch tỉnh thì không có thần linh nào mò ra đâu nghe. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, đại đệ tử Như Lai, bậc trí tuệ tốt cùng. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì ngài cứ tưởng là một cư sĩ, có lẽ là học Phật pháp chưa tới nơi, hiểu đạo lý chẳng ra làm sao, chưa có đắc được nhẫn, được pháp nhẫn. Pháp nhẫn thì thưa các vị, giàu quá dữ luôn rồi đó. Cho nên ngài hỏi như vậy rồi gặp cái cô Phật tử này rất là gớm. Thôi mình đừng làm cư sĩ gì ghê gớm, làm cư sĩ như cô Nguyệt Thượng Tiểu Thơ này cũng được. Câu thứ hai, xuất nhập đồng đồ chỉ thử môn. Tức là vào hay ra gì chỉ một con đường này thôi nghe, một cửa này thôi. Đệ tử Như Lai thấu đạt được đạo rồi thưa các vị, không vì lý do các vị mang hình thức này hình thức nọ mà trở ngại chi về con đường tu tập. Mỗi người sinh ra giữa cuộc đời này có những vai trò nhất định nhé, và cũng chẳng có vai trò nào hơn vai trò nào, nó rất ư là bình đẳng. Các vị nghĩ rằng cái ông bác sĩ hơn cái anh chàng quét đường ư? Không, một bác sĩ mà tồi, bác sĩ có ông cháu cha, không học hành chi, được cái bằng cấp của bố mình tặng cho, thì thưa các vị, cái tên đó nó tội ác còn to hơn mấy cái tên quét đường ngoài phố nữa. Tại vì quét đường làm sạch môi trường, giúp được bao nhiêu người và mang lại phước điền cho cả một cái phố thị người ta. Còn tên bác sĩ tồi như vậy thì thưa các vị, người ta nguyền rủa nó cho tới chết. Thế thì thưa các vị, đừng đánh giá về vai trò xã hội mà hãy đánh giá về cái phẩm chất sống nghe. Do vậy thưa các vị, có những người họ sinh ra cái vai trò của họ là làm thầy tu, giống như thầy Phước Tịnh đi, chạy đường trời không thoát được cái chuyện làm thầy tu, không muốn tu cũng được. Các vị có tin điều này không? Tin đi nghe. Tự nhiên sinh ra rồi thưa đại chúng rằng là loay quay giữa cuộc đời này, mình cứ gọi rằng cứ phiền muộn, tại sao tôi phải sống ở nơi đây. Thế rồi cuối cùng là vứt xác vô chốn nhà lao, mà tu thì yên. Còn nếu không đi tu được thì thưa các vị, không yên đâu nghe. Thì lòng đầy những hối hận. Có những cuộc đời rất lạ, những trăn trở, những băn khoăn, những hối hận tràn đầy. Mà cứ nghĩ rằng là chỗ này không phải chỗ của tôi. Ngay từ 14, 15 tuổi mình đã nhìn ra cái điều này, nó rất là kỳ cục. Mình cứ thầm hỏi lòng rằng là chẳng lẽ mình sống ở nhà này, chẳng lẽ mình ở đây, dường như không phải chỗ này chỗ của mình. Do vậy thưa các vị, vai trò từng người nó khác biệt. Nhưng Đường đi thì nó chỉ có một mà thôi nghe. Ở mức độ cạn, đường đi có một là đường đi đâu? Như nhau, con đường sinh và diệt. Mức độ tinh tế hơn thì như nhau. Do vì chúng ta đều buồn giận ghét thương như nhau, đều lo âu phiền muộn như nhau. Rồi mức độ cao hơn là chi? Thưa đại chúng rằng là tả hình hài đi vào ba cõi sáu đường như nhau, nếu mình không thấy đạo. Cuối cùng khi tâm thức nâng đến chiều cao thì thưa các vị chỉ có một con đường thôi. Con đường gì? Thấu đạt được đạo lý, liễu ngộ được tự tâm, thấy căn nguyên của chính mình thì chỉ có một con đường sống để thành đạt quả vị niết bàn thôi nghe. Cho nên xuất nhập đồng đồ chỉ thử môn là như vậy. Câu thứ ba, dĩ trụ Như Lai đại giải thoát. Đã trụ được nơi đại niết bàn của Như Lai rồi, tức là liễu ngộ được pháp, an trú nơi pháp để hành trì. Ở mức độ thăm dò rất dễ như chúng ta chia sẻ với nhau, các vị hình dung rằng là nếu các vị thấy được rằng ngoài cái buồn, cái vui, cái lo âu phiền muộn, cái suy nghĩ thầm thì này, tôi còn làm được một điều kỳ diệu hơn là tôi quan sát được nó. Mà quan sát được nó thì tôi vượt thoát nó, vượt cao hơn nó. Tôi không còn bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nhẫn chìm. Các vị làm được như vậy, tôi sống ở trong chùa 10 năm tôi cũng làm được như vậy, có gì khác biệt nhau không? Không. An trụ ngay nơi pháp thế này thì chúng ta đều có năng lực đoạn phiền não như nhau, chấm dứt sầu khổ bất an như nhau, chứng nghiệm thể giải thoát như nhau. Cho nên đã trụ được Như Lai đã giải thoát thì thưa các vị chỉ có một cửa mà thôi. Và khi người hiểu được điều này rồi thì chưởng trung chí bảo diệu càn khôn, tức là cái báu vật nơi tay của chúng ta, cái viên minh châu ta đang sử dụng đây, cái trạng thái tâm chiếu sáng bất động ta đang thủ đắc đây, nó chiếu sáng cả càn khôn thế giới, mười phương hư không giới nó đều chiếu sáng cả. Dễ hiểu nhất là thế này: buồn vui, hờn giận, lo âu, bất an, những cái suy nghĩ vô cùng tinh tế nơi tâm thức các vị, thần linh nào thấy? Không thần linh nào thấy đâu nghe. Và không có một cái máy dò của FBI Mỹ nào nó có thể đo được sự suy nghĩ của tôi ra làm sao hết. Tôi buồn, tôi vui, nó cũng không đo được đâu. Nhiều lắm là tôi thấy những gợn sóng lăn tăn thôi. Thế nhưng mà có một người thấy rất tỏ tường từng ý niệm sinh diệt. Ai vậy? Chính tôi, năng lực tâm đang chiếu sáng. Thế thì thưa các vị, nó là viên bảo châu trong lòng của các vị. Chiếu sáng mười phương là như vậy. Nó soi sáng từng ngóc ngách tâm thức của các vị. Người ta bảo rằng là đừng nghĩ điều quấy, đừng toan tính chuyện hại người. Hai bên vai của anh có hai vị thần đang ghi chép trong sổ bộ hết trị anh. Thưa các vị, thần linh nó đâu mà nhiều như vậy, đâu rảnh mà ngồi bên vai các vị mà ghi chép làm cái quỷ gì cho nó mất công. Chỉ có ta ghi chép thôi. Những suy nghĩ của ta, thưa các vị, tâm ta nó đều nhận biết cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là liễu ngộ được điều này, đi vào con đường tu tập rồi thì các vị nhận ra rằng là ngay căn để của ác nghiệp mình loại trừ ngay. Những cái ý niệm vừa sinh khởi, mình đã làm người quan sát nó, chiếu sáng nó, thì những cái thứ phiền não bất an, lo âu hoặc tâm hành tà ác ấy, nó như những phiến băng, thưa các vị, nó không thể không tan biến trước ánh nắng của trí tuệ các vị đang chiếu sáng. Do vậy cho nên chưởng trung chí bảo diệu càn khôn là như vậy. Thế là các vị nghe thầy Phước Tịnh ông dịch này: nguồn chân một thể suốt xưa nay, động tĩnh đến đi chỉ cửa này, đã trụ Như Lai môn giải thoát, bảo ngọc trong tay người có hay. Trong tay người tu thì không có của báo gì cả. Thế nhưng mà có một loại của báo mà người đời nếu không tu thì không bì được đâu nghe. Của báo ấy chiếu sáng cả càn khôn đại địa. Và gần nhất, của báo ấy chiếu sáng ngóc ngách của tâm thức, làm cho tan biến hết phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm. Thưa các vị, lâu lâu mình hay trêu một số các vị Phật tử hoặc là các thầy mà nói tu mà nói đến cái chuyện buồn nghe nó vô lý làm sao á. Tu mà nói đến chuyện giận, nói chuyện lo âu, chuyện bất an, chuyện phiền muộn là càng vô lý hơn. Tại sao? Được, các vị đâu có thì giờ làm chuyện đó. Tại vì bảo châu trong lòng của anh nó đang chiếu sáng thì làm gì có một khoảnh khắc trống để cho buồn nó chen vô được đâu mà ham. Thưa các vị, rõ ràng là như vậy nha. Mình thấy được pháp hành trì rồi thì cái thì giờ mình sống nó không có còn là thì giờ vô ích, không có trống trải, tâm thức không có quang du. Nó phải như vậy. Đây là việc chắc ăn nhất á. Các vị ngộ đạo đi rồi các vị thấy rằng đời sống của mình tự nhiên nó tràn đầy, tự nhiên nó an lạc, tự nhiên nó không có trống trải, tự nhiên nó không cần phải mướn một chồng phim Hàn Quốc về ngồi mà nghiên cứu để cho nó mất thì giờ, không có chuyện đó. Đó là bài kệ thứ nhất. Thế là cái việc chúng ta đi vô, thưa các vị, mình nghĩ rằng là một bài kệ như vậy là đã khai thác đủ tu rồi nghe. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta đi vô khai thác, mình muốn nói về một vài điều trong cái nội dung mà chúng ta học buổi đầu. Điều thứ nhất, xin lặp lại nơi đây là cái cửa thiền rất là rộng nghe. Cái cửa pháp môn, cái cửa ngộ đạo chưa bao giờ đóng với bất cứ ai. Các vị có quyền thâm nhập vào giáo lý Đạo Phật để hành trì. Đơn giản vô cùng, bằng một vài buổi học, bằng một vài cuốn sách của các vị thiền sư dạy, ta có thể thâm nhập vô cửa này rồi. Kỳ thực rằng là bản chất của ta, nếu ta quán chiếu sâu xa thì các vị cũng nhận ra được cái thể tánh của các vị nó vốn rỗng lặng tịch nhiên rồi. Ta từ cái không mà đến cuộc đời này, mang lình kình đủ thứ hữu vi. Thế rồi thưa đại chúng rằng là dù cho các vị muốn bao nhiêu thì cứ muốn, nhưng mà cuối cùng các vị cũng trả về với các bụi phù du, các vị cũng đi không có mang gì theo cả. Cho nên ta từ cái không mà hiện thân giữa cuộc đời này rồi lại trở về với cái không. Cái tầng cạn nhất là như vậy nghe. Điều này rất dễ hiểu. Tầng thứ hai đó là từ nghiệp lực của các vị vốn cũng không thấy đâu cả. Thế là các vị sống giữa cuộc đời này, một đời lăng xăng 5-70 năm, các vị cũng tạo cái nghiệp, mà cái nghiệp có thấy không? Không. Hình thể thì có sắc chất chụp hình được, cân nặng bao nhiêu ký được, đo chiều cao và bao nhiêu thì người ta còn xác định được, nhưng mà cái nghiệp thức của các vị tạo có đo được không? Có cân nặng không? Không. Thế thì thưa các vị rằng nghiệp nó cũng không phải là thật nghe, cho nên gọi là từ cái không là như vậy. Từ cái không của nghiệp, thưa các vị, nếu không khéo thì ta lại cưu mang cái nghiệp đó để rồi tái sinh lại, mang lại một hình hài mới tùy với cái nghiệp mình tạo trong hiện đời để mình sinh đi sinh về, hoặc sinh lên hoặc rớt xuống. Thế thì từ cái không hiện ra cái có, đây là một tiến trình dường như nó tinh tế mà chúng ta cũng không nhận ra. Nhận ra đến một cái chiều thâm sâu rồi thì các vị nhận ra rằng là ngay cái có, đó là nghiệp lực này, nó cũng có mặt trong cái nền tảng của cái không. Không đó tột cùng là cái không của chi? Của tánh không, của niết bàn, của thể tâm bất động. Tại sao gọi nó rằng là nó sinh ra trên cái thể không, của tánh không, của niết bàn, của thể bất động? Thưa đại chúng, ví dụ như bình thường các vị chưa thấy được đạo thì các vị thấy rằng là trùng trùng những cái nỗi buồn niềm vui nó sinh nó diệt. Thế nhưng các vị mở được lối vào rồi thì các vị thấy rằng lấy cái không của tâm bất động, của trí bát nhã, của cái nhận biết các vị đó, các vị chiếu sáng những cái hữu, tức là những cái như buồn phui nè, nghĩ suy nè, các vị thấy nó tan biến, không còn dấu vết chi. Thế thì dùng cái tánh không của trí tuệ bát nhã chiếu pháp hữu vi, đó là phiền não, đó là nghiệp thức, thì nghiệp thức liền tan biến. Do vậy cho nên cái cửa này, thưa các vị, nó không có cái vách ngăn, nó không có cái chỗ nào che chắn được. Chỉ có một điều là duyên may của chúng ta nhiều đời tích góp lại, kiếp này may mắn mình nghe được điều này, thấu đạt được điều này, bước vào cửa này, thưa các vị, gọi rằng là bước vào cửa không. Và cái cổng này chưa bao giờ đóng là như vậy nghe. Thế những cái tội nghiệp của phàm nhân chúng ta là chi? Từ ngày Thế Tôn có mặt 26 thế kỷ trước, khai sáng ra giáo lý đạo Phật. Và từ văn học Nikaya, tức là nền văn học A Hàm, cho tới văn học Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, trải dài qua 26 thế kỷ, lan rộng ra trên khắp mặt đại địa này. Thế nhưng mà thưa các vị, cái con đường này vậy nhưng người ta không chịu đi. Ai cũng có thể thăm dò được tự tâm của người ta, ai cũng có thể quán chiếu vào chiều sâu để nhìn ra được rằng là ta từ cái không đến với cái có, và từ cái có trở về cái không, từ cái thô cho tới cái tinh tế, nó đều là biểu hiện cái chiều kích đi ngang qua như vậy. Thế nhưng mà dường như người ta không ai chịu đi cả, để đến nỗi là mất một hình hài này rồi loay hoay kiếm hình hài khác, có khi hình hài đó là không phải hình hài loài người nghe, chìm nổi trong ba cõi sáu đường, có khi hằng sa kiếp có được một thân người, gặp được chánh pháp, học tập hành trì, và hành trì chẳng đến đâu loay hoay rồi lại mất một kiếp nữa, rồi lại loay hoay tìm chút phước điền, sinh ra sinh về để có được hình hài. Thế cho nên thưa các vị, lối thì đã mở rất thênh thang do Đức Thế Tôn và chư Thánh, cửa thì chưa hề đóng, đường thì rộng mênh mông, đường ta rộng thênh thang tám bộ đó, chứ không phải là đường treo dấu thọ để đi bộ leo lách giữa núi rừng đâu, đường mênh mông mời gọi đi đó. Thế nhưng mà không đi, để đến nỗi là lối xưa che lấp hết, cho đến các bậc thiện tri thức khai triển. Nhưng mà thưa các vị, đôi khi mình nghe thì cũng chập chờn, có thể hiểu biết được một phần, có thể có chút niềm tin, thế nhưng mà dường như mình vẫn cứ là trùng trình, vẫn cứ rền ràng, vẫn cứ triển hạn, hẹn nay hẹn mai, và không có cái chuyện mang phải trả tiền đâu nghe, không có chuyện ngày mai thảm đỏ còn đang trải đợi chờ ta đi bước lên đâu, tại vì không ai lường được ngày mai chuyện gì xảy ra đâu. Do vậy cho nên nói theo Bộ Viện Thanh Quang là lối xưa xe ngựa hồn thu thảo nghe là chi, đường cũ mịt mờ, cỏ lan dấu mục, rêu phong dấu tiều đó, một vùng non nước điều hiu, không biết các vị biết thơ đó ở đâu không biết. Cái bài có cái câu lối xưa xe ngựa hồn thu thảo nó rất là lý thú. Các vị biết bài đó, bài thơ của Bộ Quyển Thanh Quang là bài nào không? Tạo hóa gây chi cuộc hỷ trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Và thưa đại chúng rằng là chữ Việt mà coi chừng cái thế hệ trẻ bây giờ họ đọc cái câu này họ không biết nói cái chi đâu nghe. Ví dụ như hỏi cô Như Niệm coi cổ biết đó là tôi chịu chết á. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, không biết là nói cái chi đâu. Hồn nghĩa là buồn, thu thảo là cỏ thu nghe. Lối xưa xe ngựa dập diều của hoàng đế phi tần đi, thế nhưng bây giờ cỏ đã lan xa ngập cả lối đi, và cỏ thu nó buồn man mác vào những buổi chiều. Hồn là buồn, là trơ vơ, là xót xa, là vắng lặng. Hồn thu thảo là cỏ thu vàng, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với gì quên rồi, thôi để đó. Nhưng mà gợi ra một điều để thưa rằng mình dẫn câu thôi để kiếm chuyện nói, chứ không phải là đi vô thơ ca làm chi. Thưa các vị rằng là lối của người xưa khai thác, của các bậc đại giác ngộ mở mang cho chúng ta con đường về, dường như chúng ta không mấy gì là hoan hỷ lắm, không có hết lòng, không có nhiệt tình. Tại sao vậy? Chưa mỏi mệt với đường dài của tử sinh á. Hay nói cách khác, cách văn chương là cuộc lữ chưa mỏi mệt. Cuộc lữ hành của một người khách lãng du á, thưa các vị, trời đã chiều, nhà thì còn xa, mỏi mệt vừa khát nước vừa đói bụng, mà giữa đêm khuya khoắt giữa núi đồi mà chưa cảm thấy cái khát khao rằng là có được mái nhà để về, có nơi chốn ấm cúng để hơ đôi chân. Dường như mình chưa thấy, mình thích làm chi? Ngược xuôi trong cõi phong trần, chìm nổi trong cuộc lữ, tức là chìm nổi trong cuộc tử sinh. Mắt bộ thỏa mãn này kiếm một hình hài khác để loay hoay trong ba cõi sáu đường, mình chưa chán cái chuyện là sinh sinh tử tử, mỗi lần là rớt vô thai bào mình chưa ngán, rồi ra giữa dòng đời lật qua lật về, học bò học đứng học đi, học nói học cười, học chi nữa, học khổ đau, học yêu đương, học thất tình, học thất vọng, học tuyệt vọng, học tự giận, dường như mình chưa bao giờ ngán cả. Nó là một chuỗi dài như vậy, dường như nhiều kiếp rồi mình đã khốn khổ rồi nghe, nhưng mà vẫn chưa ngán, cho nên chúng ta dùng cái từ là chưa mỏi với cuộc lữ, chưa ngao ngán chuyện tử sinh. Cho nên lối xưa rộng thênh thang tám bộ nhưng mà không chịu đi, để cho cỏ thu đang lấp lối không có người về. Điều thứ ba, khi ta hiểu được điều này rồi thì các vị thấy rằng cái con đường về, thưa đại chúng, rằng là người đứng ở đầu đường hay đứng bên kia sông đang đợi chờ đón đưa, và nhiều người đã có cơ hội thấy được lối về, họ rất ư là chi, rất là nhiệt tình, rất là hết lòng, tại vì họ nhìn chúng ta đang nổi chìm, rất là xót xa. Và cái sự mời gọi nhất định đó là anh hãy đi đi, anh hãy bước vào đi, hãy thử nghiệm đi. Cái điều này nó không có lợi gì cho người mời gọi, không có lợi gì cho ông lái đò cả, mà nó lợi cho chính các vị bước xuống đò, các vị qua bên kia bờ, các vị cảm thấy rằng đây là vùng nước nhược non bồng nghe, nơi cảnh trí tràn đầy những niềm phúc lạc. Cảnh trí này chấm dứt hết mọi phiền não khổ đau. Cảnh trí này nó đưa anh đến chỗ tuyệt vời, đó là chấm dứt được cái kiếp tử sinh lang thang. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là với cái chiếc cổng không bao giờ có cửa, nhưng mà ta nỡ để cái con đường bụi bám nhện răng, cỏ đang lối không có người về. Và cuộc lữ hành thì đã mỏi mệt mà chưa chịu bước vào con đường đi, cứ mãi đồng nhất mình vào buồn và vui, và hờn và giận, đồng nhất mình vào đời sống luôn bị nổi chìm xoay vòng trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng rằng là chừng nào mình cảm nghiệm được cái khốn khổ của vô thường, cái sinh diệt của đời sống nó kề cận, nó rượt bên lưng, thì chừng đó mình mới thấy rằng là ôi, phải bước vào thôi, không thể chần chừ được nữa. Người ta có nhiều cái từ nói về đời sống này lắm nha. Người ta dùng cái từ trần thế. Trần thế là chi? Là cái cuộc đời này nó đầy bụi đỏ. Chúng ta đã học mấy cái bài con đường bụi đỏ đó. Thưa các vị, là không phải là bụi vì con đường không trắng nhựa, xe nó chạy tung bụi mù, mà nó hàm nghĩa rằng là những khổ đau, những uẩn ức, những bức xúc, những phiền não bất an, những áp lực của đời sống nó luôn quay tròn bên các vị. Thấy thì không có chi, nhưng mà hư không này đầy bụi nghe. Đó là điều thứ nhất, cái ví dụ về trần đời. Ví dụ thứ hai, người ta cũng nói chính xác là biển đời. Các vị có nghe cái từ đó không? Cuộc đời này, thưa đại chúng rằng là nhìn ở bề mặt thì chúng ta thấy dường như nó màu xanh biên biếc, nó tĩnh lặng, nhất là những ngày hè được ra biển, được tắm biển thì ôi tuyệt vời làm sao. Nhưng các vị có biết rằng là cái sự nguy hiểm không thể lường được với biển đâu nghe. Mình ở Lộc Uyển này bao đời, nhưng mà thưa các vị, mấy thầy vào những ngày hè trời nóng, mấy thầy rủ mình đi ra ngoài biển đi dạo chơi, thưa các vị, mình chắp tay mình xá. Các vị biết tại sao? Điều thứ nhất là biển Cali nó lạnh, mình đưa chân xuống là mình rút lên đó, tại vì nó từ miền Bắc băng dương nó chảy về, cho nên biển rất lạnh, nó không có ấm đâu. Và mình giải chi mình đi tắm, tắm một lần rồi về bển chết làm sao. Cho nên càng già thưa các vị càng sợ chết, cái bổn mạng mình giờ nó quá quý, cho nên thưa các vị rất cẩn thận. Điều thứ hai, cái sự hiểm nguy của biển không lường được, mình nói về trần đời rồi nói về biển đời nghe. Các vị hình dung rằng là thấy thì nó bình yên như vậy, nhưng mà có những vùng nước xoáy, có những lượng sóng ngầm. Thưa đại chúng rằng là bước ra rồi có khi nó xoáy một cái, một là nó đưa các vị không có biết đất trời gì đâu, chết ngoài biển khơi. Nó cuồn cuộn, nó xoáy. Và những người có kinh nghiệm rất lớn nhưng mà con không thoát chết được khi bị hiểm nguy của những vùng nước xoáy dưới biển nó cuốn đi nghe. Nó cuồn cuộn, nó cuốn đi. Rồi chúng ta, thưa các vị, hãy hình dung như chiếc máy giặt vậy đó. Các vị mà chiếc áo người ta bỏ vô chiếc máy giặt nó quay. Nước xoáy của vùng biển nó là như vậy. Lần nữa ở Lộc Quyển này có một thầy suýt chết. Vì như mình có nói trong một bài pháp thoại này. Nó là cái kinh nghiệm rất là xương máu. Và cái vị thầy đó sau này người ta rủ ông đi tắm biển, ông cũng chắp tay ông xá, ông nói giờ thôi, đủ rồi. Một lần là tận tới già. À, mình thì chưa bao giờ bị như vậy, tại vì mình vốn nhát gan từ bé rồi, cho nên mình không có dạy chi mà đưa thân vào chỗ hiểm nguy đâu. Và nói như vậy để thưa nhau rằng là thưa các vị, khi chúng ta ý thức được là mình đang sống giữa cái vùng rất là hiểm nguy của nhân thế này, thì các vị ý thức được cái việc tu nó rất là quan trọng. Thế nào là hiểm nguy giữa nhân thế? Bao nhiêu thứ hiểm nguy nó đang chờ đợi, chứ có phải là một thứ hiểm nguy bình thường đâu. Ngày xưa chúng ta đã từng sống trong cái giai đoạn của đất nước chiến tranh, bom đạn đì đùng, không biết nó rơi vào bản thân ta lúc nào nghe. Thậm chí là sống giữa lòng thành phố mình cũng không chắc ăn chi. Tại sao vậy? Cái thời trước 75 đó, các vị từng biết cái bài Đại Bác đêm đêm dội về thành phố đó, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe đó. Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái đại họa chiến tranh thì ai cũng nếm trải, cho nên biết rằng là không có một xã hội nào bình an cả. Dù xã hội đó tuyệt vời như xã hội Hoa Kỳ, có chắc gì bình an không? Không chắc lắm đâu. Có một thầy ở miền Đông Hoa Kỳ, thầy sư cô đó, mình không biết rõ ràng lắm, thấy cái hình đó đang ngồi tụng kinh mà đạn của mấy cái tên bạo động biểu tình nó bắn mà không biết làm sao mà nó tìm, nó ghim ngay lúc đang ngồi tụng kinh, phục xuống trước bàn Phật chết. Thế thì thưa các vị, hoàn cảnh xung quanh không hề có hoàn cảnh nào bình yên vững chãi. Điều thứ hai, mỗi một ngày được bình yên, mình tưởng rằng ngày mai cũng bình yên thế này ơi, không chắc, không chắc. Cho nên mình vừa nói rằng là đừng nghĩ cuộc đời đang trải thảm đỏ mời ta bước lên ngay. Có những ngày bình yên nhưng mà cũng sẽ có những ngày chúng ta không lường được sự bất trắc của nó xảy ra. Bất trắc từ bên ngoài nói làm chi? Bất trắc từ bên trong tự thân các vị đó chứ. Mình đang ngồi bình yên, mình không có mở cell phone lên. Mình đóng cell phone bỏ chỗ xa, sợ rằng nó quấy nhiễu mình không học được, tới trường học xong rồi mở hóa ra tin nhắn của người thân của mình bảo rằng là đã đi vô bệnh viện rồi do vì cái nọ cái kia. Thế thì các vị biết rằng là mọi thứ bất trắc nó có quyền tập kích ta bất cứ lúc nào. Người thân của ta, bản thân ta, thưa đại chúng rằng là sai gần chi. Mình sinh ra giữa cuộc đời mình có một cái sự liên hệ nhất định với bao nhiêu người. Bao nhiêu người khốn khổ thì thưa đại chúng rằng là chỉ trừ phi các vị an trú trong pháp để hành trì, bằng không thì các vị liền xoay như chiếc áo bỏ trong chiếc máy giặt vậy, nó quay cho tới lúc cạn nước thôi à. Nó là như vậy nghe. Cái khó khăn của chúng ta, thưa các vị, ở những quốc gia cái điều kiện y tế mà nó thiếu thốn á, thì đôi khi mình đâu dám tin bác sĩ, cho nên cũng không buồn đi khám làm chi, cứ đinh ninh rằng là chắc mình khỏe mạnh. Thế là một sớm tình cờ nào đó các vị phát giác ra đầu tự nhiên nó đau như búa bổ, đưa sát tới để nó khám hoặc nó chụp hình não thì phát giác rằng có một khối u trong đó rồi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Coi như là khủng hoảng tới nơi rồi. Đó là trường hợp mà những quốc gia về vấn đề y tế nó thiếu thốn. Thế rồi những quốc gia cái điều kiện chăm sóc sức khỏe nó tốt, 6 tháng đi khám một lần. Thưa các vị, 6 tháng trước thì đi khám cơ thể rất là tốt. Ba cao, một thấp không có. Tức là cao máu, cao mỡ, cao đường nó không có. Thấp khớp cũng không. Thế rồi 6 tháng sau vác xác tới, thử máu, phát giác rằng là cái lượng đường nó lên tới 200 mấy, chết rồi, trong vòng 6 tháng thôi. Phát sinh ra một cái loại đó là tiểu đường. Phát giác ra rằng là suy thận. Phát giác ra rằng là gan có vấn đề, men gan nó không đủ sức. nó tiêu hóa thức ăn vân vân. Thưa các vị, thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là dù cho các vị là bác sĩ hay các vị có bao nhiêu đứa con là bác sĩ tôi không biết, thế nhưng mà khi được bác sĩ chẩn đoán rằng bệnh như vậy hoặc là tế bào ung thư đang phát triển như vậy, thì thưa đại chúng rằng không có một người nào không bất an, không lo âu, không hoảng loạn. Thế thì các vị hình dung rằng là ta mang người này là ta đang thách thức với ngàn vạn điều bất trắc chung quanh nha, bất trắc đến người thân ta, bất trắc do gì hoàn cảnh, bất trắc đối với tự thân ta. Đây là những điều bất trắc không lường được. Bất trắc tinh tế hơn, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào là cái chi, các vị biết không? Thưa đại chúng rằng là những cảm xúc buồn vui của các vị cất trong đáy lòng không biết từ bao năm nào không biết. Thế thì bình thường nó không có nhảy ra đâu. Nó đợi cái lúc dịch corona không đi làm được ở nhà. Thưa các vị, lúc bây giờ cái cơ hội trầm tư đó không phải bận biểu lo âu chi, bắt đầu nó từ từ nó nhảy ra. Nó đợi tới lúc đêm vắng canh tàn, không có ai tâm sự đó, nó bắt đầu nó cuồn cuộn nó dâng lên. Những cái giận của mình bao đời tự nhiên nó tràn về. Lo âu phiền muộn bất an của mình ngày xưa thì tạm quên, bây giờ mình tự nhiên nó tràn lên, cái mình nhớ tới cái người đó mình thù sao mà thù chi lạ. Các vị thấy đây là một loại bất trắc của những cảm xúc các vị cất chứa nghe. Thế rồi hỏi nhau trong đời này, ai không có những ký ức về những điều này? Không hề, không hề. Người giàu, người nghèo chi thưa các vị đều có những cái ký ức về buồn vui, về phẫn nộ, về giận dữ, về căm thù. Và càng sống lâu trên đời, càng già thì những cái điều này nó càng dày lên, chứ nó có phải là đơn giản đâu. Thế cho nên thưa các vị, ta đang sống giữa cái biển đời là như vậy nghe. Từng cơn sóng dữ, ta không lường được là nó tràn lên lúc nào. Từng cái vùng nước xoáy rất hiểm nguy của biển đời, nó kéo ta không biết là nó xảy ra lúc nào đâu. Thấy thì bình yên như mặt hồ thu đó, nhưng mà không lường được rằng phía dưới nó là cái gì là như vậy. Đó là điều thứ hai mình khai thác. Đây các vị thấy rằng là cửa con đường thấy được đạo, liễu đạt được pháp môn, đi vào sự hành trì thì đang mở rộng. Thế nhưng mà ta cứ trùng trình, ta cứ đợi cho cái cơ hội gọi là nó bức bách tới bên lưng của chúng ta, tới bên chân của chúng ta, nó rượt chúng ta, rồi chúng ta mới bắt đầu là ôi tôi phải tu thôi, sao mà tôi biết đạo muộn màng quá, vân vân. Lúc bây giờ thưa các vị hoảng loạn vô cùng. Hoảng loạn là do vì mình kề cận với cái nỗi bất hạnh, hoảng loạn do vì mình kề cận với cái chết, rồi thêm một nỗi ân hận nữa là tại sao tôi không biết đạo sớm một tí để tới giờ này tôi mới chịu thấy được đường đi. Thế là lúc bây giờ thì quýnh quán có kịp đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ, cổng đi vào pháp môn chưa bao giờ đóng mà các vị không chịu đi nha. Thế rồi điều thứ hai mình khai thác một chút nữa, rồi 6 giờ chúng ta hồi hướng nha. Khác biệt giữa những người bộ hành như chúng ta, hay nói cách khác là giữa những người tu và những người không tu, khác biệt chỗ nào? Các vị thấy được đạo, các vị đi vào công phu hành trì, cùng với người không thấy đạo, sống liều mạng, sống cuồn cuộn vào đời thôi. Buồn thì mình buồn, giận thì mình giận, thù thì mình thù. Nghĩa là sống khô máu vì cái chuyện thù hận, chiến tranh. Anh giết tôi giết anh đánh tôi đánh anh nhổ răng tôi nhổ răng anh. Hai đời sống có gì khác biệt không? Thưa các vị, ở mức độ cạn thì không có gì khác biệt. Đó là chi? Một đời sống nào cũng loay hoay tới ngần đó năm, anh giữ gìn lắm thì anh cũng sống tới ngần đó tuổi thôi, không thể hơn được. Anh ăn thức ăn chi thì tôi không biết, anh nuôi anh trong nhà vàng hay là trong địa ngục gì tôi cũng không cần biết, nhưng mà thưa các vị, cái chu kỳ tuổi thọ hết thì anh cũng chết như tôi. Và xa hơn thì cái nghiệp thức chấp trước anh lanh quanh trong ba cõi sáu đường thì anh cũng nổi chìm sinh tử, tôi cũng nổi chìm sinh tử thôi. Nếu tôi tu không có ra làm sao thì nó giống nhau như vậy. Cho nên thưa các vị, ta đi chung một chuyến đò nha, cùng một chuyến đò ngang của cõi tử sinh thôi, ai cũng phải đi ngang cả. Các bậc thánh chứng đạo rồi nhưng mà vẫn đi ngang qua chuyến đò tử sinh, vẫn bỏ hình hài bốn đại lại trần gian này, không mang theo được cái gì. thậm chí Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế nhưng mà vẫn xả ngài bốn đại vào lúc 80 tuổi. Các vị thiền sư thưa các vị rằng là vẫn phải trả hình hài về cho các bụi, đôi khi vì muốn lưu lại một chút cái sự linh hiển của công trình tu, cho nên các ngài lưu lại một chút gọi là nhục thân bất hoại để cho người ta có niềm tin Tam Bảo, nhưng mà thần thức ông cũng tách rời hình hài khô queo đó, ông đi mất tiêu từ bao giờ, cho nên không có sự khác biệt gì. Vì chúng ta chịu thân sanh tử thì cùng đi một chuyến đò sanh tử như nhau. Đó là điều thứ nhất. Dễ nhận biết lắm. Điều thứ hai, đi thì một chuyến đò nhưng mà nơi đến thì có khác nghe. Nơi đến của người ác và kẻ lành trên cuộc đời này thì nó đã hai hướng khác biệt rồi. Người lành thì thưa các vị họ đến với những nơi chốn trong tương lai, đó là chi? Đó là nơi chốn mà sinh ra. Có khi là cõi trời, có khi cõi người, có khi cõi quyền quý nghe. Thử hình dung trong một chuyến đò ngang. Người lái đò đưa một chuyến đò sáng đi ngang qua, trong đó có những tên học trò, có những người bán hàng rong, có những anh qua bên kia bờ để làm lao động, chiều lại vác xác đi về hoặc người đóng củi. Thế thì cùng đi ngang chuyến đò nhưng mà khác biệt ở chỗ đến, khác biệt ở chỗ thành đạt. Gã học trò kia thì nó về kinh đô, nó ứng thí, nó có thể thi đậu trạng nguyên, nó có thể được hoàng đế gả công chúa cho để làm phò mã, phải không? Còn cái người buôn gánh bán bưng thì thưa các vị quẩy chứ gánh ra đi ngang qua chuyến đò, nhưng mà chỉ làm được việc rằng kiếm chút tiền rồi nuôi sống. Anh chàng đốn củi nhiều lắm là chỉ kiếm được một gánh củi về, có khi cái món tiền đó không đủ mua được một ký lô gạo. Thế cho nên cái chỗ đến, điểm nhắm của chúng ta rất khác biệt, tùy vào cái chi, tùy vào cái định hướng của mình muốn cái gì. Mình rớt xuống tầng đời này thì như nhau, cùng chịu thân tử sinh như nhau, nhưng mà các vị vỗ lòng hỏi coi mình muốn cái gì. Khi mình muốn rằng là lao sao giữa tầng đời này lay quay vài mươi năm là trả hình hài về cho các bụi, xiết cô hồn nó cho nó rớt chỗ nào kệ nó, thì không nói làm chi nghe. Thế nhưng mà khi trình độ tâm thức mình nó dâng lên một mức độ nào đó, mình cảm thấy là không thể chấp nhận được cái chuyện tôi sinh ở đây rồi lây quay rồi tôi chết rồi tôi chìm vô cõi mịt mù, thì các vị định hướng được cho mình cái chỗ đến ngay trong một kiếp này. Tùy vào cái mức độ học hiểu chánh pháp, hành trì chánh pháp, an trú trong pháp hành trì từng phút giây một, mà chỗ đến các vị có thể ngay một đời này mượn thân sinh tử này để hoàn thiện được cái con đường tu tập để chứng nghiệm được thánh trí. Cũng có thể chưa đạt đến điểm cuối cùng thì mượn một thân sinh tử này kiếp sau trở lại trần gian này làm ăn tiếp. Có ai phát nguyện kiếp sau trở lại trần gian này làm ăn tiếp không? Thưa đại chúng rằng là lâu lâu mình cảm thấy hơi tức mình nghe, mình nói kiếp sau ta trở lại Mỹ này ta làm ăn tiếp mới được. Tức mình tại vì kiếp này không nói tiếng Mỹ được, cho nên chỉ làm được việc đó là truyền bá pháp của Phật đến cho một nhóm người Việt, có nghĩ gì đâu, phải làm ăn được bằng tiếng Anh, nói chuyện cho mấy người Mỹ nó tu, làm cho Phật pháp thấm nhuần nơi đất nước Hoa Kỳ này, chứ còn không có chuyện để cho Phật pháp nó đi vào cái tình trạng càng ngày càng suy thoái. Không thể để cho cái chuyện Phật giáo nó tràn đầy những hình thức mê tín, không giúp cho được người ta tu tập, không làm cho người Tây Phương đến với đạo, không mở được cánh cửa pháp môn để người ta thấu rõ được pháp vô sinh, người ta có thể sống được ngay hiện tiền nha. Đôi khi mình cũng đổ máu giang hồ lắm ạ, cũng nổi tức lắm nha. Nói thế thôi chứ chắc gì làm ăn được chi, nhưng mà nói cho vui thôi. Tuy nhiên cái điều đó nó dẫn đến điều thứ hai, mình có một cái kết luận, đó là thưa các vị, ta chung một chuyến đò tử sinh nhưng mà chỗ đến ta khác biệt, tùy vào chế, tùy vào cái quyền quyết định từng bước chân anh ngay bây giờ nghe. Anh không có quyền quyết định về chuyện anh đã đến, tại vì dù sao mình cũng rớt xuống đây rồi, cũng có một hình hài này rồi. Tôi đâu có muốn rớt vào cái gia đình nhà quê ở vùng Đồng Tháp đâu, tôi muốn rớt vô chỗ sang quý chứ. Phải có các bậc bố mẹ quyền quy và danh giá để cho mình vừa sinh ra là mình liền đánh đích giống như là con của Donald Trump vậy, cái thằng bé nó vừa sinh ra nó là ở trong nhà vàng liền nghe, mình đâu muốn đâu, nhưng mà lỡ rồi rớt thành cái anh nhà quê ở cái vùng đồng phèn, chân dính phèn đây thì thôi chịu rồi, sinh ra thì không quyết định được, nhưng mà chỗ đến trong tương lai, cái chết của mình ngay hiện thời quyết định được. Thế nào quyết định được? Tùy mức độ tu tập của anh ngay bây giờ, từng phút từng giây anh an trú được trong cái thể bất động của tâm, anh luôn là người quan sát được. Thưa các vị, lúc bấy giờ khi nghiệp hết, phước hết, thọ hết, tức là nghiệp tận, phước tận, thọ tận, ba cái này nó gom lại, nó làm thành cái chi? Làm thành sự ra đi rất là yên bình, rất tịnh lạc, tự nhiên như ngọn đèn hết dầu, thở nhẹ nhẹ ra đi thôi. Mà thở nhẹ nhẹ ra đi, quyết định được cái đi, thì trong tương lai có quyền quyết định cái đến. Đó là chi? Rồi này tứ đại này, thần thức sáng ngời, làm chủ được cuộc đi, thì làm chủ được cái đến của chúng ta trong tương lai. Và nếu làm chủ được cái đến thì mình có quyền chọn cái chi? Chọn gia đình Mỹ trắng đàng hoàng. Và chi nữa? Thưa quý vị, điều kiện sang quý liền có mặt ngay lúc bé thơ. Và phải cực kỳ thông minh, học thông một lần 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Việt, 3 ngôn ngữ chính, 2 ngôn ngữ cổ, Pali, Sanskrit cũng phải thuộc luôn. Để làm chi? Để làm cho Phật Pháp hưng thịnh à. Kiếp này lỡ rồi, phước không nhiều, cho nên sinh ra thành cái anh nhà quê cọc cạch, nhưng mà kiếp sau thưa các vị phải thông tuệ. Nói như vậy để quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, rằng là ta có quyền quy nhất định đối với từng bước chân ta ngay bây giờ. Ta định hướng đời sống mình trong tương lai không phải là cái chuyện đợi đến cuối đường hầm nghe, mà phải quyết định nó từ ngay bây giờ. Từng giây phút sống của anh quyết định cho chuyện sinh ra của anh trong tương lai. Quyết định luôn cái chuyện cuối đời này anh ra đi ra làm sao. Gần 6 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hẹn gặp nhau vào ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trong tuần tới. Dừng lại ở đây rất là vui. Giờ thỉnh ba tiếng chuông hả? Các vị ngồi chơi chừng 10-15 phút là chúng ta chia tay.
Dạ, bạch thầy, có cô Phật tử Tường Thảo xin được có giờ tay lên để đọc.
Dạ mời, mời chị Tường Thảo.
Dạ, mô Phật bạch hòa thượng. Con có một câu hỏi này, tại vì cũng là trong cái suy nghĩ của con. Như con đang ở tiểu bang này á, thì nơi đây thì cũng có một đạo tràng. Thì đạo tràng này họ lại đi theo cái phương pháp là pháp môn phô hoa, là di chuyển thần thức. Thì con cũng được một vài vị nói là đó không phải là pháp môn của nhà Phật chính thống. Câu hỏi của con là nhiều người cứ khuyến khích con là cứ nên đi học tập cái pháp môn phô hoa này đi. Nhưng mà khi mà con đã biết được rằng đó không phải là pháp môn chính thức của Phật giáo, thì con lại không dám đả phá, tại vì con nghĩ rằng mỗi người có mỗi một pháp môn tu khác nhau, một cái tâm hướng khác nhau. Nhưng mà con thắc mắc là như thế này, thí dụ như cái đạo tràng đó họ cứ tổ chức cái pháp môn phô hoa, thì con có nên đi đến cái đạo tràng đó hay không? Tại vì con cũng sợ á, con chỉ sợ tâm của con thôi, khi mà con đến một cái đạo tràng mà họ có như là pháp môn tu phô hoa đó, bạch hòa thượng, thì không biết con có nên đến đạo tràng đó không, hay là con cứ nên tu tập ở nhà mô Phật. Đó là câu hỏi của con. A Di Đà Phật.
Điều thứ nhất là thực ra mình cũng không có đi vô nội dung của pháp môn đó, cho nên mình nói có khi nó cũng không có chính xác lắm, vô hình chung mình bài bác. Tuy nhiên mỗi một pháp môn hành trì á, nó tùy vào cái điều kiện văn hóa của từng quốc gia nghe. Ví dụ như văn hóa của Tây Tạng á, đó là truyền thống Mật Thừa. Cái nền tảng của Mật Thừa nó có một phần đạo Bon, tức là cái đạo phù thủy căn bản của dân Tây Tạng. Và thường thường cái vùng cao nguyên Thanh Tạng á, nó có một cái sinh hoạt rất ư là phù phép, cho nên có một phần cái văn hóa và cái nghi quỹ hành trì họ nó đi vô tinh thần của Mật Thừa. Tuy nhiên mình căn cứ trên cái tinh thần chánh pháp thì ông cụ Đạt Lai Lạt Ma dường như ông cụ không có hề khuyến khích về cái pháp môn di chuyển thần thức đâu nghe. Tại vì cái điều đó dường như nó nằm ở trong cái nhánh của mật thừa gọi là Ninh Mã đó. Cái truyền thống cổ mật họ có sử dụng cái đó. Điều thứ hai, thầy nghĩ rằng là những vị thầy chứng nghiệm được cái năng lực rất ư là đặc thù để có thể di chuyển thần thức đó dường như không có mấy vị đâu nghe. Điều thứ ba nữa là trên đất nước Hoa Kỳ này dù sao thì chúng ta cũng có được một cái may mắn đó là ta học với pháp của Phật mà không phải là pháp bí truyền, mà pháp này là pháp công truyền, chia hai phần nha, bí truyền và công truyền. Pháp công truyền của Phật á, điều thứ nhất nó tương hợp với cái sự phát triển của nền văn minh, tương hợp với cái nền phát triển của tri thức loài người, nó không có gì là giấu giếm ở đây cả, mọi việc đều phơi bày trước ánh sáng cả. Ta đến và với cái trình độ tri thức của chúng ta, sự hiểu biết chúng ta thăm dò, ta hiểu biết rất là rõ ràng, tỏ tường và ta có thể chứng nghiệm được. Nó lại tương ưng với cái nền tảng kinh văn Nikaya Phật dạy. Và pháp của ta hãy để cho những người trí đến tự mình chứng nghiệm. Điều quan trọng hơn nữa là thế này. Các vị có biết rằng là đối với Phật giáo, cái nền tảng căn nguyên để đi vô công phu hành trì đó là thấu đạt ra năm uẩn vốn vô ngã. Nghiệp thức các vị, nó không phải là các vị, mà nghiệp thức nó vốn là một dòng chảy do mình quân tập. Cho nên mình di chuyển thần thức có hàm nghĩa rằng là mình chỉ thấy mình là thần thức. Thế thì các vị vẫn còn cách rất là xa với cái tinh thần của Đức Phật dạy là năm uẩn vốn vô ngã nha. Sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta. Thế thì cái được gọi là di chuyển thần thức đó, nó chưa phải là một pháp môn Đức Phật từ ngày xưa đã khuyến cáo, và cả một cái bề dày của Phật giáo chưa hề là giải thích về nghiệp thức là cái có thiệt để mình di chuyển hình này này ra hình này khác. Nếu mình hiểu được giáo lý Phật pháp đủ thâm sâu và có niềm tin vững chắc với điều Phật dạy thì chắc chắn rằng là mình rất là cẩn trọng khi đến những đạo tràng như vậy. Tất nhiên cái điều của Phật tử băn khoăn đó rất là đúng, tại vì tâm thức của mình nó rất ư là chi, nó chưa vững vàng, đối với pháp học mình chưa học thông thạo. Và pháp hành trì nào nó bí mật, nó có cái sắc màu kỳ bí á, thì nó lại có sức hút rất là mạnh đối với chúng ta nghe. Còn những pháp hành trì của Phật được gọi rằng là truyền đạt đúng với tinh thần chánh pháp của Phật thì thưa các vị, nó không có kỳ bí là màu, nó không có sức hút gì mạnh, không có lè lẹt qua què qua xói gì, nó rất giản dị bình thường như hơi thở của các vị thôi, như không khí vậy thôi, như khí trời vậy thôi, không sắc màu, không cần là mời gọi. Và đến với cửa pháp môn thực sự của các thiền sư ngày xưa thưa các vị, ông không hề hạ thấp cái điều ông truyền đạt cho nó bằng với căn cơ và niềm tham muốn của con người đâu. Anh phải vươn lên, nâng tâm thức anh đến chiều cao, liễu ngộ được. Chừng nào tâm thức anh nó đạt đến cái chiều cao, anh chạm được pháp thì anh hành trì thôi. Chứ không có cái chuyện là dụ dẫn người ta, mời mọc người ta, đón chào người ta, hay là qua què qua sói để như người ta đam mê, gọi là không có khiêu động cái lòng tham muốn người ta đi đến với công trình tu. Bậc thầy thật sự, đạo tràng thật sự thưa các vị, nói điều này dường như mình hơi nói cái tự và nó gọi hơi chảnh nha, nhưng mà nguyên tắc á là những vị thầy thực sự họ không có một cái nhu cầu nhiều đệ tử đâu, không có chuyện quảng cáo hàng làm gì đâu. Và đạo tràng thực sự tu à, thưa các vị, khi nào tâm thức anh vươn đến cái chiều cao như vậy, anh đến cái công trình tu thì anh đến, còn không đến thì hoan hỷ thôi, không có cần là mời gọi dụ dỗ, mong muốn gì anh đến hết. Tâm thức anh tương ưng thì anh đến, anh ham tu thì anh đến. Còn nếu vì vấn đề anh đến để là khuây khỏa nỗi buồn, đến để có được chăm sóc, được thương yêu, thì nơi đạo tràng đó thực sự tu, thực sự truyền hóa chánh pháp thì không cần. Cho nên các vị nên cẩn trọng, đúng như quý vị nói đó. Đôi khi tâm thức mình nó còn ốm yếu nghe, mình dễ mê hoặc vì những cái vớ vẩn đó, cho nên mình thấy màu sắc lè lẹt, mình thấy những cái linh ứng thông thường, mình dễ bị dụ lắm. Cho nên thôi, sống trên đất nước Hoa Kỳ, tri thức mình nó có được ít nhiều về sự hiểu biết, học Phật Pháp công truyền, những điều Đức Phật dạy sáng tỏ như ban ngày, những điều trình bày như ánh nắng mặt trời chiếu sáng thôi. Mình đến bằng con đường tư duy, quan sát, tiếp nhận và có được cái sự trải nghiệm nhất định, lợi ích nhất định trong đời tu, thì cái niềm tin này thưa các vị rất là vững chắc và nó giúp cho mình công phu hành trì không có lâm vô tình trạng khó khăn. Trong khi đó thì các bậc thầy bậc pháp thực sự á chứng đạt được những cái tầng tự giác thâm sâu á, thì chúng ta không lường được ông nào đạt được đến trình độ đó, nhưng mà lấy ngài Đạt Lai Lạt Ma làm chuẩn mực á, thì ta thấy dường như ngài không khuyến khích gì về cái chuyện là tu tập chuyển di thần thức. Cái này nó ở cái bộ phận mật thừa Ninh Mã Tông thôi, Ninh Mã Tông thôi, tức là cái hàng cổ mật.
Dạ bạch thầy, cái câu hỏi mà con hồi nãy con thầy vừa nói đó, nếu mà mình không có làm qua què gì để cho người ta đến để mà tu, theo con thấy đó, nếu mà những người mà thật sự tu tập đó không có bao nhiêu đó bạch thầy, thì nhiều khi con cũng hoang mang, con nói chùa thì rất là nhiều những người Phật tử, có một số người đó là gì cũng vì ham vui thì họ lần lần họ đi theo những cái đạo khác, thì mình làm sao để mình có một cái sự thu hút để đem họ trở về, để tạo duyên cho họ tới nơi, tới chùa, tới những cái đạo tràng, rồi từ đó đó mình hướng dẫn họ cho họ hiểu rõ để mình đi tới thêm nữa. Tại vì con thấy cái tình trạng mà cái lớp trẻ sau này đó thì mấy em nó ham vui lắm, đi nhà thờ là thôi là nó đi liền, nó tới chùa nó thấy chán nản quá đi, thì con không biết đó, thưa thầy có một ý gì thì hướng dẫn tụi con thêm.
Cái tình trạng vừa rồi mình chia sẻ với các vị đó là tình trạng dành cho một số các thầy, họ có cái trình độ tu tập chứng đạt nhất định và vai trò của họ, cái bản nguyện của họ như vậy, cho nên họ có quyền á, họ có quyền xử sự như vậy. Thế là mình dẫn một chút lịch sử để các vị nhận diện về điều này, cũng là những vị thiền sư lỗi lạc ngày xưa. Thế nhưng mà có vị thiền sư ông bảo rằng là ta thà để cho cổng chùa chánh điện cỏ lên 3 thước nhưng mà không mở cửa pháp môn, đón những người lục lục thường đồ. Đó là một vị nghe. Thế thì chúng ta nghe vị thiền sư cũng lỗi lạc, nhưng mà ông lại có câu nói khác, đó là ngài Quy Sơn hay là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch gì đó, tôi không nhớ chính xác tên. Ông có câu nói rằng là gian hàng của ta bán đủ loại thuốc hết, từ cao đơn quần tán, từ phân dê cho tới phân chuột, cho tới thuốc trường sinh ta đều bán đủ. Ai muốn mua cái gì thì cứ đến đây, gian hàng ta từ thấp tới cao đều có đủ. Thế thì các vị thấy rằng là cũng là những vị thiền sư chứng đạo đàng hoàng, là bậc đại thiện tri thức đó. Thế nhưng mà tùy vào bản nguyện của từng vị cho nên họ có thể mở cửa pháp môn nghe. Có những vị thì thưa các vị, ngài sống đời sống rất là cô độc, chọn cái con đường rằng là ngồi trên góc núi nhìn mây trắng bay, sống hết một đời thành tựu được sự nghiệp giác ngộ rồi rủ tay vào niết bàn. Có những vị thì mở cửa pháp môn bán đủ loại thuốc cao đơn quần tán, từ nhức đầu sổ mũi đau bụng cho tới cái bệnh trầm kha như ung thư, nhưng vân vân thưa các vị, cho tới thuốc trường sinh bất tử các ngài đều bán cả. Và trường hợp chúng ta quy chiếu lại thì giáo lý Phật giáo Đại Thừa có mặt ở Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc đi vô cái trình độ thế này nghe. Tức là thưa các vị, cũng giống như là Tịnh Độ Tông vậy, thay vì Thiền Tông mở cánh cửa trí tuệ để người ta thể nghiệm được bản tánh giác ngộ, nhưng mà với Tịnh Độ Tông thì không cần, anh cứ niệm A Di Đà Phật đi, gieo cái chủng nhân với Phật, đời này không gặp Phật không ngộ giáo lý, nhưng mà anh cứ tụng kinh đi, biết không biết thì không quan trọng, không hiểu nghĩa thì cứ như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá vị quốc đó thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, kiếp này gieo một chút chủng nhân, kiếp sau gặp Phật, tự nhiên mình khởi cái niềm yêu mến thiết tha, kiếp sau đi vào con đường học Phật, kiếp sau nữa, dần dần thưa các vị. Thế cho nên Phật Pháp nó có lắm cửa pháp môn là như vậy nghe. Đó là ngay nơi pháp môn hành trì, các tổ đã khai triển ra những cái cánh cửa, một là cửa đặc thù, hai là cánh cửa bắt đầu tập hóa. Rồi từ cái nhìn về lịch sử phát triển đạo Phật nơi những vùng quốc gia Đông Nam Á, rồi chúng ta nhìn Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu tập hóa vậy đó. Các vị biết rằng là có những cái vị hòa thượng tu thì tu thiền, thế nhưng ông dạy người ta dạy cái chi? A Di Đà Phật, niệm Phật thôi. Và ở những vùng quê hẻo lánh, không có thuốc men, không có bác sĩ, không có thầy thuốc gì cả, ông làm chi? Làm thầy thuốc luôn, bằng cách tụng đại bi thôi. Thưa các vị rằng là tụng vô những sở chỉ ngũ sắc, rồi con ai bệnh hoạn nè, mắt ma mắt tà, hoặc dời ăn, hoặc chi chi đó mang đến, ông cột cái dây chỉ ngũ sắc vô tay, hết bệnh. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì cái lực dụng thần chú rất mạnh nha. Các vị không tin, các vị tụng 10.000 miếng đại bi rồi các vị thấy là lực dụng rất là mạnh. Do vậy cho nên ông tu thì tu thiền, nhưng mà ông hành đạo thì ông dùng mật tông, ông dạy người thì ông dạy niệm Phật. Có phải là bán tạp hóa không? Bán tạp hóa. Rồi có một cái chùa nơi đất nước Hoa Kỳ, các vị hình dung rằng nói cái kiểu thầy Phước Tịnh thì làm cái gì sống? Chỉ có nước mà chết đói nhăn răng. Thưa các vị, ai mà tới học với ổng thì cho mất công. May mắn thay là ổng sống giữa lòng đại chúng lộc quyển, không cần lo cơm lo gạo mà vẫn sống được. Không cần kiếm tiền mà đại chúng vẫn bỏ tiền ra nuôi, sống rất là phong lưu từng ngày. Cho nên ổng nói trăng nói cuội được. Thế nhưng mà nếu ổng làm cái chùa thì ổng làm chi? Thưa các vị, cũng phải làm cơm chay gây quỹ với người ta nghe. Tại vì nợ ngập đầu, không cơm chay gây quỹ thì sao trả tiền được. Rồi cũng phải tổ chức Phật đản nè, tổ chức cái chi nữa, tổ chức hành hương, vân vân. Chuyện đó là tự nhiên ha. Rồi phải vận dụng những cái chi, những cái yêu sách của Phật tử bình thường, là mở những lớp học Việt ngữ, lớp học võ vân vân, để chiêu dụ các em nó đến với chùa. Do vậy cho nên ta phải thông cảm điều này. Cho nên nếu may mắn mà trong tương lai con làm trụ trì Kim Cang á, cũng phải mở cửa pháp môn, bán từ phân dây, phân chuột cho tới thuốc cảm, thuốc cúm cho tới thuốc trị bệnh ung thư, cho tới thuốc trường sinh. Nó là như vậy. Người trong Nam Mô Già Lam duy trì được một cơ sở Phật Pháp, mở rộng cánh cửa, thưa các vị, nó đòi hỏi cái năng lực phải quán xuyến rất là nhiều mặt, phải vận dụng phương tiện pháp để hành trì nha. Hồi xưa thưa các vị là mình cực đoan lắm, mình thấy mấy cái chùa không có đi đúng vào cái con đường như Đức Phật dạy, mang cái nét dường như là kiếm tiền làm bao nhiêu việc mình cũng hơi không có cảm tình. Thế nhưng mà càng ngày mình quán chiếu, mình thấy ôi việc đó phải làm thôi. Muốn tồn tại một cơ sở, muốn giúp ích cho đời, muốn Phật Pháp được thấm nhuần vào cái thế giới Tây Phương và nuôi dưỡng được cái hạt giống lành ở tâm thức của trẻ thơ, thì thưa các vị phải mở ra nhiều phương tiện như vậy. Tuy nhiên nó có hai sự khác biệt nha. Nói như thế để quy chiếu là một điều đạo lý nữa. Hai sự khác biệt là chi? Với một người có tu thì nó khác. Họ làm mọi việc, nhưng họ coi đó là một phương tiện mang lợi ích đến cho người, xây dựng cái tâm bồ đề cho người Phật tử, gieo trồng hạt giống Phật Pháp nơi những em bé. Họ làm vô vụ lợi, không vì họ, không vì tổ chức, không vì thụ hưởng vật chất lợi danh. Thì đây là trường hợp người có tu, thì họ hành đạo, dù ta thấy cũng lăng xăng, cũng ngược xuôi, thế nhưng mà nó khác. Còn với người cái nền tảng Phật Pháp họ chưa vững, năng lực tu họ chưa có dày, thưa các vị, thì họ làm những việc đó nó đi càng ngày càng sâu vô cái chiều hướng gọi là chiều hướng của ham muốn lợi danh, chấp trước dính mắc với cơ sở vật chất vân vân. Nó khác biệt ở chỗ này. Với các bậc thầy có đạo hạnh, thưa các vị, có khi một vị có vài chục cái chùa, giàu không thể tưởng tượng được, nhưng mà bản thân ông dường như không có đồng xu nào cả, làm mọi việc nhưng mà không làm. Còn với người không làm gì cả, chỉ có một cái thiền thất nho nhỏ thôi, nhưng mà thưa các vị, tâm của họ nó tràn đầy sự keo kiệt. Họ chỉ muốn là sử dụng cái nguồn tài chánh hoặc cái sự thu nhập cho chính riêng họ. Họ rất ư là chi? Họ rất ư là dính mắc với của cải vật chất. Và khác biệt ở chỗ tâm hành của những người có tu cùng không tu thôi nghe. Cho nên từ cái nền tảng này mình đánh giá các nhà Lam, thưa các vị, ngày xưa mình cũng gân cổ lên mình nói trăng nói cụi, nhưng giờ mình thấy ai có cái chùa mình vô cùng kính trọng ạ. À, phước không lớn không làm được cái chùa đâu nghe. Loay hoay như mình cả đời ở đâu thì được, đừng hòng có cái chùa mất công. Cho nên thưa các vị, mình thấy quý thầy quý cô trẻ hay là lớn tuổi hoặc là trung niên xuất gia chi, thế nhưng mà họ làm được cái chùa thì đã là điều rất quý rồi, đáng kính trọng rồi. Phước không lớn không làm được già lam, phước không lớn không duy trì được tam bảo đâu. Và khi các vị có được cái nhìn như thế này rồi, lòng các vị đầy cái chi, đầy sự tùy thuận, đầy hỷ lạc, chưa cần làm gì, mình có được trái tim như vậy. Thưa các vị, tới chùa nào cũng có cơm ăn, không ai ghét đâu. Còn nếu mà trái tim chúng ta nó chật chội, phê bình, nghiệt ngã đối với những công trình xây dựng già lam, thì thưa các vị, thì tự mình chuốc cái quả rất là keo kiệt, cái tâm thị phi rất là nặng nề. Cho nên thưa các vị rất là khó khăn. Cho nên xin trở lại là những đạo tràng mang danh nghĩa Phật Pháp hành trì thì có thể ta ngại ngần do vì cái lực dụng tu ta yếu, ta không dám tới. Nhưng mà nếu có thể yểm trợ thì các vị đừng ngại ngần yểm trợ. Tại vì đó là một cơ sở có hình ảnh Đức Phật, để cho người ta đi qua đi về nhìn Đức Phật là đã tạo được phước lành rồi nghe. Dường như thiên hạ họ, cái tâm họ đầy sân si, cho nên họ hay chửi bới những cái nơi chốn mà người ta làm tiền để xây dựng chùa. Nhưng mà điều này mình thấy dường như họ tạo ác nghiệp nhiều hơn nghe. Các vị có biết rằng là lúc mình chưa đến đất nước Hoa Kỳ, kể chuyện này nữa rồi mình dừng lại nha. Lúc còn ở Việt Nam đó, có một người, đó là anh chàng người Indo. Ảnh là giám đốc của hãng Fuji Film. Fuji Film thì dường như nó cũng khá lớn ạ. Và một hàng tỷ phú lớn ạ, đặt một cái cơ sở rất là lớn ở cách Sài Gòn vài chục cây số gì đó. Lần đó thưa đại chúng rằng mình ở Đà Lạt, ảnh mời mình về để có một buổi giảng pháp cho công nhân của ảnh, đâu cũng khoảng chừng 1.000 hay là trên 1.000 công nhân gì ở trong cái cơ sở làm đó. Thưa đại chúng rằng là lúc bấy giờ mình đến mình dạy, không nhớ là mình dạy cái chi, chắc cũng vớ va vớ vẩn gì đó thôi. Thế rồi sau đó thì ảnh mời vô phòng anh cúng dường. Mà các vị hình dung rằng ở Việt Nam lúc bấy giờ vào năm 95, 97 gì đó, mình không nhớ kỹ, nhưng mà cúng dường 1.000 đô. Rồi trong cuộc đời làm thầy tu của mình, đây là lần đầu tiên mình được người ta cúng dường một cách kinh khủng, 1.000 đô. Vào năm 97, 98 thì to chuyện lắm nghe, mà giảng thời Pháp có 2 tiếng đồng hồ thôi, đón từ Sài Gòn lên Củ Chi rồi giảng thời Pháp vớ vẩn gì đó, rồi lại được 1.000 đồng bỏ túi đi về. Thế nhưng mà cái điều mình rất là cảm động nơi con người đó là điều này. Chuyện cúng dường không phải là cái chuyện mình quan tâm, đành rằng nó có vui chút xíu, nhưng mà rồi tiền qua tay rồi nó cũng chạy mất cả, nó không ở lại đâu. Đó là anh nói rằng là trong tương lai có thể được thì xin mời thầy cùng với tôi qua bên đảo Bi Đông á, Bi Đông hay là đảo gì mà cộng đồng người Việt tị nạn tạm cư trước khi đi qua nước thứ ba là Hoa Kỳ hoặc các nơi đó. Hai đảo ở Indo, phải Bi Đông không? Dạ. Cất một cái chùa nữa đó, làm lễ đặt đá. Mới nói ủa, nghe đâu là chính phủ Indo người ta đã đóng cửa rồi, đâu còn ai nữa đó cất chùa. Nó giặc thư không thầy, có một lần con đến, đành rằng con phải người Việt, con có vượt biên. Thế nhưng mà con nghĩ rằng nơi đâu có hình ảnh Thế Tôn thì nơi đó ta phải tôn vinh, ta phải cất mấy chùa, dù không có ai, nhưng mà tâm của con là một tâm người Phật tử, cho nên con rất là quý trọng nơi nào có hình ảnh Đức Phật. Thưa các vị, đó là một câu nói nó làm ấn tượng cho mình cho tới bây giờ nhé. Cho nên thưa đại chúng rằng là có những nơi chốn, đành rằng là ta không biết nơi chốn đó là chi. Thế nhưng mà khi có đạo tràng thì chúng ta nên tri ân những người xây dựng nên công trình đó. Điều thứ hai, ta nên giúp để cho bảo trì nơi đâu có hình ảnh Thế Tôn là nơi đó gây cái hạt mầm, cái chủng tử để cho người sau họ hướng về Tam Bảo đó. Đó là một điều thực tế mà mình đã chứng nghiệm ngay hiện thời. Một người không phải là Phật tử chi, người nhà giàu thôi, không phải là người Việt, thế nhưng mà họ nhìn hình ảnh Đức Phật ở tại Bi Đông đó, họ ao ước được là một nơi chốn để tôn vinh tượng Thế Tôn còn lại nơi đó. Không biết họ làm được hay không thì chúng ta không biết, nhưng một lời như vậy đáng để cho chúng ta học hỏi và tri ân. Dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng.